Hôm nay chúng ta học tiếp phần thứ 17, phần nói về y báo trang nghiêm của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là Ngài Thái Hư Đại Sư chia phần y báo trang nghiêm của bộ Vãng Sinh Luận này có 17 phần. Phần hôm nay chúng ta học phần 17, phần kệ văn thứ 17. Chúng sinh muốn an vui, tất cả được đầy đủ nếu con nguyện, nên con nguyện vãng sinh về nước Phật Ni Đà. Ở đây chúng ta thấy phần kệ văn thứ 17 của Ngài Thiên Thân Bồ Tát nói về y báo trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài có nói rằng chúng sinh muốn an vui, tất cả được đầy đủ nên con nguyện vãng sinh về nước Phật Ni Đà. Hai câu đầu tức là hai câu về khuyến tấn, nói về khuyến tuấn và sự trang nghiêm thành tựu viên mãn của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế nào gọi là khuyến tấn? Chúng sinh muốn an vui, đó tức là câu này về khuyến tấn hay là sách tiến. Ở miền Bắc chúng ta gọi là sách tiến, miền Nam gọi là khuyến tấn. Tấn tức là tiến, chữ tấn, tấn với miền Bắc chúng ta đọc là tiến. Chữ Hán chúng ta đọc phiên là tiến, miền Nam tấn. Tấn tiến đều có nghĩa là tiến lên, đều có nghĩa là tiến lên, đều có nghĩa là tiến lên, là đi về phía trước. Đều có nghĩa là tiến lên, đi về phía trước. Đó, chữ tấn hay là chữ tiến thì đọc cách miền Nam đọc là tấn, miền Bắc đọc là tiến. Nghĩa đều là tiến lên, là đi về phía trước. Ở đây á, nghĩa bóng, đấy là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng á, có nghĩa là Ngài muốn khuyến hóa, khuyến dụ chúng sinh, khuyên bảo chúng sinh á, muốn được an vui, muốn được lìa tất cả những nỗi khổ thì phải tinh tiến hướng về phía trước. Hướng về phía trước á, muốn hướng về phía trước được thì phải diệt trừ gì? Diệt trừ tâm, diệt trừ ba độc. Ba độc đó là gì? Tham, sân, si. Khi mà họ gọi là tam độc, chữ Hán gọi là tam độc, chữ Việt Nam chúng ta gọi là ba độc. Vì sao gọi là tam độc hay là ba độc? Vì ba cái tham sân si á, tham sân si này là nguồn gốc. Tham sân si chính là nguồn gốc, là nguồn gốc, là cội rễ của tất cả những nỗi khổ. Tất cả những nỗi khổ, phiền não vân vân đều từ ba cái độc gốc gác này mà sinh ra cả, đó gọi là tam độc. Tam độc, khi gọi là tam độc tức là chỉ cho tham sân si. Muốn dứt trừ được tất cả những nỗi khổ thì phải đầu tiên phải diệt trừ tham sân si. Mà cái nhân lành tức là cái phương tiện tốt nhất để diệt trừ tham sân si đó chính là gì ạ? Chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Đó, phương pháp để diệt trừ tham sân si thì có rất nhiều, nhưng mà cái con đường thẳng tắt nhất, cứu kính nhất để đi đến diệt trừ đoạn tận tham sân si đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc rằng bốn câu A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, mà bốn câu A Di Đà Phật cũng được. Chúng ta biết là khi Đức Phật còn tại thế, Ngài tuyên thuyết ra tới 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn nghĩa là 84.000 con đường để hướng tới diệt tận tham sân si. Tham sân si này Trong đó có các phương pháp như là thiền định, thiền định này, trì chú này, tụng kinh này, bái sám này, vân vân. Có rất nhiều các phương tiện, Những thời đầu khi Đức Phật còn tại thế đó, thì cái phương tiện thiền định là phương tiện được đông đảo chúng đệ tử yêu thích nhất. Các đệ tử xuất gia tại gia thời Đức Phật còn tại thế phần lớn đều yêu thích cái pháp môn, cái con đường, cái cánh cửa thiền định này. À, vì căn cơ của đại chúng thời bấy giờ khác với căn cơ của chúng ta khi này, lúc này. Chúng ta biết thời xưa khi Đức Phật tại thế, cách đây chúng ta 2558 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thời ấy, con người Ấn Độ ở thời bấy giờ, cuộc sống của họ rất là buông xả, thiểu dục chi túc. Họ thiểu dục chi túc, họ không mong cầu vật chất quá đáng như con người chúng ta thời bây giờ. Kể cả Ấn Độ bây giờ họ cũng mong cầu vật chất chẳng kém gì các quốc gia trên thế giới. Họ cũng chạy theo những cái thị dục ở thế gian cũng không kém gì các quốc gia khác trên thế giới này. Nhưng cách đây trên 2500 năm về trước, khi Đức Phật còn tại thế đó, từ những người xuất gia, Đức Phật và chúng thánh đệ tử, các vua chúa quan lại, nhấn đến những người thiện nam tín nữ cư sĩ Phật tử thời bấy giờ, cuộc sống của họ không tham cầu nhiều như cuộc sống của chúng ta thời bây giờ. Cho nên á, chúng ta biết là cái văn hóa và cái cách sống của người xưa so với người nay cũng cách nhau một trời một vực. Tuy nhiên, người dân Ấn Độ do có cái gốc, cái nền tảng là từ bi của đạo Phật và một số các tôn giáo như Bà La Môn, Kỳ Na, vân vân đó. Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo, nhưng nổi trội đó là hai tôn giáo lớn, đó là Phật giáo và Bà La Môn giáo. Hai tôn giáo này đều chủ trương là không sát sinh. Đặc biệt là đạo Phật, cho nên á, người dân Ấn Độ, các quý vị biết á, vì cái ảnh hưởng, cái nền tảng giáo dục về đạo đức, về lòng từ bi, thương tưởng các loài chúng sinh đó, vì vậy á, mà cho đến tận bây giờ, tức là đến tính đến từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến nay là 2558 năm rồi, nhưng người dân Ấn Độ phần lớn là không ăn thịt các loại thú rừng. Chúng ta biết ở Ấn Độ á, ngay bây giờ ai mà đã được đi Ấn Độ hoặc đã xem những bộ phim về Ấn Độ, chúng ta thấy á, khỉ nó sống cùng với người dân này, đó. Các loài thú hoang ở Ấn Độ sống cùng với người dân, khỉ đã sống tung tăng ở trong dân bản, trong dân làng, kể cả thành phố lớn như thành phố New Delhi của Ấn Độ bây giờ, thủ đô của Ấn Độ bây giờ đó, khỉ cũng sống bình thường chung với dân. Đó. Đặc biệt là những ngôi đền, ngôi chùa, những ngôi đền, ngôi chùa lớn là khỉ đó với các loài chim, chuột, vân vân, họ không bao giờ giết. Người dân Ấn Độ không bao giờ giết. Các loài chim chóc á, đi ra đường á, sư phụ tôi nói là năm ngoái sư phụ tôi ra bên sang thăm Ấn Độ, cụ về cụ nói là sang bên Ấn Độ cuộc sống nó vẫn bình yên như là mình khoảng độ tầm 500 năm trước vậy. Đi ra đường á, thú rừng là chạy, những con hiêu, con hoẵng á, con nai nó chạy qua cái đường, bây giờ cái đường mà cánh rừng ở hai bên á, mà cánh đường á, hiêu hoẵng chạy qua đường là chuyện bình thường. Đó. Rồi các loài thú rừng như chim chóc á, không bao giờ người dân họ cầm cái súng để bắn chim như là người dân Việt Nam chúng ta, không bao giờ có. ra đường không bao giờ có một người dân cầm cái súng hơi đi bắn chim bắn chóc ở ngoài đường, không bao giờ có, vì họ không ăn thịt các loài thú rừng. Thậm chí là những con hổ á, con báo á, nó chung sống gần với khu dân cư. Mà tôi xem những cái thông tin mà có những cái trường hợp mà hổ nó xuống, nó tận nhà dân á, chú xuống tận nhà dân và vào buôn làng á, nó bắt trẻ con á, thì khi đó họ mới báo kiểm lâm, tức là báo cái lực lượng chức trách á, mới bắt đầu đi là phục và bắt cái con hổ đó. Và họ cũng không bắn bằng đạn thật, họ bắn bằng thuốc mê. Bắn bằng thuốc mê và họ lại đem con hổ đó vào rừng sâu hơn, họ thả vào sâu trong rừng chứ không cho nó ở đấy, chứ họ không giết con hổ đấy. Để cách đây hơn một năm tôi xem một thông tin, cái con hổ đó nó bắt chết 3 người ở trong một cái dân làng đó. Mà khi dân làng đó báo với chức trách kiểm lâm và nhà nước của liên bang đến bắt được con hổ đó, nhưng người dân họ không kết tội cái con hổ đó vào tội chết, mà người dân đó, những cái nhà mà bị cái con hổ bắt chết những người thân đó, họ làm một cái đơn tập thể là xin là cái chính quyền liên bang là thả cái con hổ đó vào rừng sâu. Đó. Chúng ta biết như người Việt Nam của chúng ta thì gọi đấy gọi là thâm thù huyết hải, đúng không? Con người Việt Nam chúng ta gọi là thâm thù huyết hải. Mày ăn thịt tao thì tao ăn thịt mày, thậm chí mày chưa ăn thịt tao, tao đã sẵn sàng để ăn thịt mày rồi, chứ đừng nói là mày ăn thịt tao nữa. Đó. Cho nên ấy, cái văn hóa, cái phong tục và cái lối sống nó cũng truyền lại cho đời sau rất nhiều những cái nét đẹp truyền thống đó. Vì vậy á mà chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, con người gần gũi với thiên nhiên, cái tâm nó thiểu dục chi túc, cho nên á cái trạng thái tâm của họ thường là không mong cầu, mà không mong cầu á thì tham sân si rất là ít. Vì tham sân si ít cho nên thì họ ngồi thiền họ mới đạt định. Còn chúng ta bây giờ á, ngồi thiền, thân thì theo tư thế ngồi thiền giống như Đức Phật không có khác. Nhưng mà tâm của chúng ta á, thì chạy nhảy, gọi là tâm gì ạ? Tâm con khỉ. Và ý thì con ngựa, gọi là tâm viên ý mã đó. Đó. Viên tức là con ngựa, mã, à viên tức là con khỉ, mã tức là con ngựa. Đó. Cái trường hợp mà thân thì ngồi kiết già, ngồi bán già giống như Đức Phật ngồi cách đây trên 2500 năm trước, khi ngài xuất gia tầm đạo ngồi dưới gốc cây bồ đề, giống như chư thánh đệ tử của ngài được Đức Phật truyền dạy cho phương pháp tọa thiền. Nhưng mà các ngài tọa thiền thì thân tâm đều tọa thiền, còn chúng ta thân tọa thiền nhưng mà tâm thì là tâm quán khỉ, ý của chúng ta thì là ý của con ngựa. Các quý vị thấy vì sao Đức Phật lại ví là tâm viên ý mã cho chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta? Các vị cứ nhìn cái con khỉ, nhìn ở trên phim á, trong phim á, các vị thấy cái đàn khỉ á, gần như không lúc nào nó ngồi yên cả, rất ít khi. Nó chuyển hết cành cây này sang đến cành cây nọ, rồi nó đùa nhau chí chóe ra, đó. Chạy nhảy, đó chính là thú vui của con khỉ. Và đối với chúng sinh, Đức Phật nói thời mạt pháp này, tâm của chúng ta cũng y như thế. Tâm của chúng ta thích suy nghĩ, thích chạy theo vòng tưởng, thích lăng xăng ra bên ngoài, giống như con khỉ chuyển hết cành này qua cây khác vậy. Không lắng trong được. Lắng trong một chút thì họ cho đó là gì? Là buồn lắm. Vào chùa ở được một vài ngày, họ cho đó là gì? Là phiền não, cho đó là đau khổ, cho đó là thiếu sự sống, cho đó là yếm thế, cho đó là chán đời, cho đó là lánh nạn đi tu, vân vân, cho đó là không còn một con lối thoát, con đường thoát nào, lối thoát nào, mới bắt đầu vào cửa Phật để nương náu cửa tử bi, quét lá đa, ăn cơm chùa, sống đỡ qua ngày. Xã hội bây giờ đại đa số họ nghĩ những người đi chùa chúng ta là như thế, đặc biệt là những người xuất gia, họ nghĩ những người xuất gia phần lớn là như vậy. Mà quả thực á thì nhìn vào cái tầng lớp của người xuất gia bây giờ, chúng ta thấy quả thật xã hội họ nói cũng không oan. Họ nói cũng không oan thật. Vì bây giờ chúng ta thấy, hôm qua tôi đọc thấy một cái bài báo họ gửi lên trên cái tường Facebook của chùa. Họ nói một cái ông sư ở dưới Hải Dương. Một ông sư ở dưới Hải Dương sinh năm 1973. Tôi xin không được nói tên. Ông ấy có chụp cả ảnh đăng lên mạng. Từ ông ấy chụp, ông ấy đăng lên. Ông chụp, ông đăng lên mạng cách đây một tháng. Khi mà cái hãng điện thoại iPhone, một cái hãng điện thoại nổi tiếng thế giới, mới bắt đầu là ra mắt và đem bán, đem về Việt Nam đầu tiên, cái lô hàng đầu tiên, thì ông ấy ra mua cái điện thoại iPhone 6 đó là trên 30 triệu. Đã mua thì thôi, dùng thì thôi, không sao. Ông lại chụp ảnh đăng tin lên mạng, ông nói cái tin là gì? Ở Việt Nam chúng, ở Hải Dương chứ, ông nói là ở Hải Dương. Không ngờ rằng iPhone 6 vừa về tới Việt Nam đã có mặt ở Hải Dương. Và ông ấy được mua những cái, một trong những chiếc đầu tiên, cái chiếc iPhone 6 trên 30 triệu về Việt Nam. Mới cách đây khoảng hơn một tháng thì ông đăng cái tin đó lên mạng. Và ông lại chụp hình của ông bên cạnh cái xe ô tô phải trên 2-3 tỷ đồng nữa. Đó. Cái ô tô của ông rất là đắt tiền. Ông chụp cái hình đó phản cảm. Ông có dù ông đi xe 2-3 tỷ thì đấy là việc của ông, nó tế nhị đi. Ông có điều kiện Phật tử, ông có tài có đức Phật tử cúng ông chẳng hạn vân vân, thì ông dùng, ông cứ thế ông dùng bình thường, gọi là khiêm tốn đi thì còn đỡ. Ông đem chụp đứng một cái bên cạnh một cái ô tô nhập khẩu châu Âu rất đắt tiền, mua một cái điện thoại iPhone, một trong những cái đầu tiên về Việt Nam, iPhone 6 trên 30 triệu. Cách đây mấy ngày, ông lại tiếp tục đăng một cái tin sốc nữa. Đó là một cái điện thoại mà một trong những cái điện thoại là thuộc cái dạng mà đắt nhất Việt Nam bây giờ, được nhập từ nước ngoài thẳng về Việt Nam là trên 600 triệu. Ông khoe rằng á, mình may mắn vừa được một đại gia đến chùa cung tiến một cái điện thoại trên 600 triệu. Và ông ấy chụp một cái 2-3 cái ảnh ông đang gọi chiếc điện thoại như thế này. Và những người Phật tử ở khu vực Hải Dương họ rất phẫn nộ. Họ bình luận ở dưới cái trang mạng đó là gì? Có một bạn bình luận là: tôi thỉnh thoảng cũng hay ra ngôi chùa đó lễ, mỗi một tháng đi làm được trên 5 triệu đồng. Và tôi chắt chiu mỗi một tháng mùng 1 ngày rằm cố gắng ra để cúng dường nhà chùa là vài trăm nghìn đồng. Nay đọc thấy cái tin này quả thật là sốc. Họ sốc. Vì cả một tháng họ đi làm 30 ngày, gian nan vất vả, bỏ bao nhiêu công sức trí tuệ và được hơn 5 triệu đồng thì để lại lo công việc gia đình, nuôi vợ nuôi con và bao nhiêu trong cuộc sống nữa, mà họ vẫn cố để ra được mấy trăm nghìn để vì cái tấm lòng thành kính với Tam Bảo của họ. Cho nên á, họ cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo đó thì có Phật, Pháp và Tăng. Thì cái việc đó để làm Phật sự. Nhưng mà không biết cái đồng tiền của các Phật tử đó có dùng vào cái Phật sự xây dựng Tam Bảo hay không, Hoằng Dương Chính Pháp hay không, in ấn kinh sách hay không, vân vân. Mà cũng không hiểu rằng thật sự có cái người cúng dường ông một cái điện thoại trên 600 triệu hay không, hay là ông lấy tiền họ cúng dường Tam Bảo ra để mua và ông ấy đánh tiếng lên như thế. Quả thực đây là gì? Đây là một cái nỗi ô nhục của Phật giáo thời mạt Pháp này. Đó. Ô nhục thời mạt Pháp này. Cách đây hơn một năm thì chúng ta biết là ở Thái Lan có một vị sư là có máy bay riêng và có đến khoảng độ tầm hơn chục cái ô tô toàn loại đắt tiền. Có loại ô tô tính ra tiền Việt Nam là trên 20 tỷ đồng. Mà ông ấy có trên 10 cái ô tô đắt tiền, loại ít nhất cũng phải 5-7 tỷ đồng. Đây là ở Thái Lan. Một vị sư có cả máy bay riêng và có trên 10 cái ô tô loại là hàng hiệu của thế giới. Và cái vị đó là gì? Sau khi còn bị tố cáo là có cả vợ cả con nữa. Và bị giáo hội Phật giáo của Thái Lan là sau khi mà phát hiện ra cái việc đó và tước tăng tịch và đuổi ra khỏi giáo hội, bắt phải hoàn tục. Đó. Vị này cũng chỉ có mỗi một cái là chụp cái ảnh ở trên, dùng cái hàng hiệu, cái túi sách và cái kính hàng hiệu ở trên ô tô, và đeo cái kính hàng hiệu. Cái kính đó tính cho tiếng Việt Nam mình cũng phải tỷ đồng. Đó. Ngồi trên máy bay riêng, và như vậy chỉ có một cái hành động đó thôi, và nhân dân Phật tử Thái Lan cũng như trên thế giới họ tẩy chay, và bắt buộc là vua xã Thái Lan phải ra cái quyết định là tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn và bắt hoàn tục. À. Còn Việt Nam chúng ta thì chưa thể làm được điều đó. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa làm được điều đó. Có rất nhiều những trường hợp mà tăng trở ra tăng, tục trở ra tục, giả sư để mà kiếm cơm, kiếm áo. Vì cuộc sống mưu sinh ở ngoài đời khó khăn, cho nên vào nương nhờ cửa Phật và làm giàu bất chính cho bản thân, thậm chí cho cả gia đình nhà mình nữa. Cho nên á, vì vậy á, mà xã hội họ nhìn thấy các sư bây giờ á, phần lớn là họ không cung kính, không tôn trọng. Vì sao mà không cung kính, không tôn trọng? Vì chính nhìn thấy phần lớn là những cái kẻ tăng trở ra tăng, tục trở ra tục như thế. Đó. Ở đây chúng tôi nói là để nói thực tế, nó là như vậy. Thời xưa Đức Phật còn tại thế thì tăng ni Phật tử phần lớn là tu theo hạnh là ít muốn và biết đủ. Thế nào là ít muốn? Đối với tất cả vật chất của thế gian, lòng không mong cầu, cơm chỉ đủ no, áo chỉ đủ mặc che thân cho khỏi hổ thẹn với mình và với người mà thôi. Mùa đông thì đủ ấm, mùa hè thì đủ mát, như vậy là được. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là đói cho sạch, rách cho thơm, chỉ cần thế thôi. Cho nên những người xuất gia thời xưa thiểu dục, tức là đối với tất cả các vật chất ở thế gian, họ đều là không mong cầu một cách quá đáng. Cơm đủ ăn, áo đủ mặc che thân, lạnh thì đủ ấm, nóng thì đủ mát, thế là được. Chi túc tức là biết đủ, luôn luôn biết đủ, luôn luôn biết đủ, tự bằng lòng với cuộc sống của người xuất gia. Đối với vật chất của thế gian không mong cầu quá đáng. Họ mang cúng cái gì đó mà nó có cái giá trị tài sản lớn thì mình nên gì? Nên đem vào để kiến thiết chùa tháp, in ấn kinh sách để hoằng truyền giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng. Làm chùa, tô tượng, đúc chuông là những cái biểu tướng thường trụ tam bảo thế gian khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên á, cái việc làm chùa có thể làm những ngôi chùa to, trang nghiêm để thờ Phật, làm cái biểu tướng Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo thường trụ ở thế gian qua cái ngôi chùa đó thì còn chấp nhận được. Còn để xây những gian phòng to, những ngôi nhà đẹp để cho cá nhân của mình á, cư trú đó, trong phòng xá đó thì trang hoàng lộng lẫy đó, còn hơn cả những đại gia ở ngoài thế tục đó, thì quả thật là không được. Như vậy không gọi là thiểu dục chi túc. Như vậy thì gọi là điểu thử tăng. Ngài Quy Sơn ở trong cảnh sách ngài gọi là vậy, gọi là điểu thử tăng. Tức là ông tăng chim chuột. Đầu thì đầu rơi, mình thì mình rơi, nhưng mà cái mắt và cái mũi và cái thì giống con chuột, cái đầu thì giống con chuột. Cho nên á, ban ngày ấy thì nó ở trong cái hốc, nó thò cái đầu ra, gọi là giống như con chuột, nó bảo nó là chuột. Ban đêm thì nó xoải cánh, nó bay đi kiếm ăn thì nó bảo nó là chim. Cho nên ngài Quy Sơn ngài với ngài mới mắng những cái kẻ mà xuất ra tăng trở ra tăng, tục trở ra tục đó, gọi là hạng điều thử tăng, tức là ông tăng chim chuột, ngày thì làm chuột, đêm thì làm rơi. Đó. Tổ quở cho rất đau như vậy, Vậy mà không biết, họ không biết suy nghĩ và không biết tu tập. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là thời xưa khi Đức Phật còn tại thế thì cái tâm của Đức Phật và của đại chúng thời bấy giờ, kể cả những người dân thời bấy giờ là hiền hòa, chất phác và thuần hậu. Cho nên đối với tất cả những cái tài vật ở thế gian, các ngài không quá tham đắm. Vì vậy á, vì cái tâm không quá tham đắm đó, nó đã gần sát với thiền định rồi. Các ngài chỉ cần thân ngồi yên lặng thì tâm liền nhập định. Mà có định á thì sẽ khai phát trí tuệ. Định tuệ mà quân bình thì thân không bị lỗi, đó gọi là giới, nhân định nhân tuệ mà sinh ra. Hay là nói theo cái chiều xuôi, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Thực tế là trong ba cái này hỗ tương lẫn nhau như một vòng mắt xích, không có cái nào trước, không có cái nào sau. Định, nhân định sinh tuệ, nhân tuệ mà nhận rõ được các pháp khai ra chỉ phạm của Phật đã nói, cho nên giữ giới một cách thanh tịnh. Hay gọi là nhân có trí tuệ, cho nên nhận được giáo pháp của Đức Phật thuyết về khai ra chỉ phạm, vì vậy mà giữ được giới. Do giữ được giới cho nên tâm được an định. Đó. Như vậy nói ba cái quay vòng lẫn nhau, đều hỗ tương cho nhau hết. Nhưng mà từ xưa đến nay thì các tổ người ta thường nói là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. À. Nói như vậy thì cho chúng ta có một cái đường lối mạch lạc rõ ràng để tu học. Nhưng thực tế ba cái này hỗ tương lẫn nhau, không có cái nào trước, không có cái nào sau. Cái nào đặt lên trước cũng được, cái nào ở giữa cũng được và cái nào ở sau cũng được. Như ba cái mắt xích nối tròn lại với nhau thì thành một vòng tròn, không có cái nào trước, cái nào sau, đều hỗ tương lẫn nhau được vậy. Cho nên á, người xưa họ tu tập thiền định thì dễ đạt được chính định do cái hoàn cảnh, yếu tố trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta ngồi vào thân thì giống như thân Phật ngồi kiết già hoặc bán già, nhưng mà tâm của chúng ta thì chạy lăng xăng vì mưu cầu danh lợi trong cuộc sống quá nhiều. Mà khi dùng phương pháp thiền định á, tức là cái phương pháp gì? Thiên về tự lợi. Tự lợi tức là tự tu và tự chứng, tự đắc. Giống như người chạy marathon ấy. Cái đích khoảng độ 3 km, người đó phải đến. Chạy đến bằng chính sức của mình, tức là chạy trong khoảng 15-20 phút là đến đích. Thì họ phải gì? Những người như thế mà có sức khỏe. Phải tự thân của họ phải mạnh khỏe, chân đôi chân của họ là phải dẻo dai, sức khỏe của họ là phải bền bỉ. Còn chúng ta bây giờ bảo các cụ già chạy marathon chạy được không? Đi bộ một cây số đã thở hổn hển ra rồi, đúng không? Thở mệt ra cả lỗ tai, bình thường thở ra lỗ mũi, bình thường thở bằng 2 lỗ mũi, nhưng khi mệt quá rồi miệng cũng thở luôn. Mũi rồi miệng thở rồi, thậm chí là tai cũng thở ra luôn. Gọi là mệt thở ra cả 2 lỗ tai. Đó. Thì bây giờ đối với các Phật tử chúng ta mà lớn tuổi rồi á, mà ngồi thiền á, ngồi đúng như tư thế của Đức Phật ngồi chúng ta còn khó. Thế nào là đúng tư thế Đức Phật ngồi? Tức là ngồi kiết già, chân trái chéo lên vế của, lên đùi của chân phải, và chân phải bắt lên vế và đùi của chân trái, hoặc ngược lại. Đó gọi là thế ngồi kiết già. Chúng ta cứ thử xem, được khoảng độ 15 phút bắt đầu là cựa lên cựa xuống, được 30 phút thì chân của chúng ta nó đau, nó cắn như là có ai đập, ai đánh ấy, bầm dập hết cả chân tay ấy, đau nhức, lưng thì mỏi, tâm thì theo đó mà suy nghĩ linh tinh. 30 phút chúng ta đã vậy rồi, huống chi là 2 tiếng đồng hồ. Đó. Huống chi 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy á, mà thời mạt pháp này chúng ta thấy đủ thứ nó sinh ra. Cho nên á, Đức Phật ngài đã sau khi ngộ đạo, ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Vì vậy á, ngài đã quyết định là thuyết ra các pháp môn đại phương tiện, đại cứu kính, là một con đường thẳng tắp, nương vào tha lực của Đức Tử Phụ A Di Đà. Tự lực cộng với tha lực cùng đi. Giống như các cụ già bây giờ không chạy được marathon nữa, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban giao lái một cái xe ô tô đến, cái xe khách đến, bảo chúng ta thôi dừng đỗ kít trước mắt chúng ta, bảo chúng ta thì đây mời tất cả mọi người lên xe. A Di Đà Phật sẽ cầm lái và lái các quý vị đến nơi. À. Còn vị nào muốn chạy thì cứ chạy. Vị nào có sức khỏe muốn chạy marathon á, thì cứ chạy. Còn chúng ta không đủ sức khỏe để chạy á, chúng ta lên xe ngồi đó là gì? 3 cây số chúng ta đi khoảng 5-10 phút sau đến nơi. Khỏi mệt nhọc, ngồi vào trong đó thậm chí còn thoải mái. Ngồi lên trên cái ghế xe rất thoải mái. Thậm chí chúng ta muốn hát, chúng ta hát hò với nhau được. Nhưng chạy ra marathon vừa chạy vừa hát được không? Thở ra tai còn chẳng được, huống chi là hát. Chúng ta ngồi trên xe vừa ngồi có thể đói, chúng ta vừa đói vừa vừa lấy kẹo ra để nhấm nháp được, vừa lấy hoa quả ra để ăn được, vừa lấy nước ra để uống được nếu như khát, vân vân. Đó. Cho nên á, phương tiện lòng đại từ đại bi của Đấng Cha Lành Thích Ca Mâu Ni, lòng đại từ đại bi của người mẹ hiền A Di Đà Phật, cha lành và mẹ hiền kết hợp với nhau rất hài hòa. Đó. Các ngài biết rằng cái nghiệp tính của chúng sinh ở thời mạt pháp căng cường khó độ, nghiệp chướng sâu dày, mình hay nói là gì, chướng sâu tuệ cạn, hay còn nói là gì, phúc mỏng nghiệp dày. Đó. Tự tu tự ngộ, tự chạy marathon thì khó mà đến đích. Cho nên á, các ngài tạo ra một cái con xe lớn, một con thuyền lớn, đưa cho chúng ta qua cái đoạn đường dài khó khăn đằng đẵng trước mắt đó, hay là đưa chúng ta vượt qua cái sông mê sinh tử vời vợi ở trước mắt chúng ta đó. Đó. Còn trì chú, trì chú ở đây cũng phải dành cho những cái bậc thượng căn thượng trí mới được. Các vị đừng nghĩ là trì chú là một phương pháp dễ. Trì chú là một cái phương pháp tu tập cũng nương vào tha lực. Nhưng mà cái tha lực ở đây á, nó khác với tha lực của người niệm Phật. Trì chú cũng có tự lực và tha lực, nhưng mà tha lực ở đây khác với tha lực với niệm Phật phát nguyện vãng sinh. Cho nên á, khi trì chú, nếu chúng ta không phải là cái bậc có trí tuệ, chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Vì từ xưa tới nay pháp môn trì chú trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là mật tông. Đã gọi là mật tông. Mật tông. Đó. Pháp môn ngồi thiền lúc nãy gọi là thiền tông. Thiền tông. Chữ thiền đó, dịch là thiền na, nghĩa là tĩnh lự, là vắng lặng, là tịch nhi thường chiếu, gọi là thiền. Chữ tông là chỉ cho các tông phái, chỉ cho các bộ phái mà chư lịch đại tổ sư phân ra. Ai có duyên với tông phái nào thì chuyên sâu về tông phái đó, để ngõ hầu một đời có thể đi tới đích. Chứ nay hôm nay đi đường này, mai đi đường khác thì rất khó tới đích được. Chữ mật á có nghĩa là bí mật. Mật có nghĩa là bí mật, là không thể dùng lời nói, không thể dùng ngoài bút mà có thể diễn tả hết ý nghĩa của thần chú. Lời nói ngoài bút không thể diễn tả hết ý nghĩa của thần chú. Nếu chúng ta dùng lời nói và dùng ngoài bút để diễn tả thần chú thì đó không phải là bí mật nữa. Vì thần chú ở đây tức là chỉ cho cái trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối của Phật. Ngài vì phát khởi lòng đại từ đại bi mà thuyết ra để cứu độ chúng sinh. Năng lực của câu thần chú Đức Phật nói ra có công năng là gì? Diệt trừ ba độc tham sân si. À, diệt trừ ba độc tham sân si. Nếu như những hành giả nương theo lời dạy của Đức Phật, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bất nhiễm, dùng tâm vô cấu để trì chú, thì công năng của thần chú sẽ diệt trừ được ba độc tham sân si, làm cho ba nghiệp thân khẩu ý dần dần được thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh, tam độc tiêu trừ, thì ánh đèn trí tuệ ở trong mỗi mỗi chúng ta sẽ được thắp sáng lên. Thân tâm chúng ta được tự do tự tại, giải thoát vô ngại. Đó gọi là gì? Gọi là đắc đạo. Gọi là đắc đạo, gọi là thành thanh văn bích chi Phật, Bồ Tát, thậm chí là thành Phật. Trì chú có công năng rộng lớn như thế. Nhưng á, người không có trí tuệ, trì chú rất dễ lầm đường lạc lối. Vì sao? Vì ở đây á, chúng ta nghe nhìn cái từ gọi là mật tông, đã gọi là mật, mật tức là bí mật, là mật pháp, là riêng truyền. Những người nào đầy đủ căn cơ, đầy đủ phúc đức thì mới được là gì? Được Đức Phật là phó chúc cho cái thần chú đó để mà đi hóa độ chúng sinh. Rồi đời đời truyền cho nhau, Phật truyền cho tổ, tổ truyền cho các đệ tử, các đệ tử sau này cũng thành tổ, và cứ truyền nhau như vậy trên 2500 năm nay kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tổ tổ tương truyền, chứ không có cái chuyện là chúng ta đọc thế mà cái quyển sách này nói về phương pháp trì chú như thế này và chúng ta lôi ra chúng ta kết ấn chúng ta trì như thế, không có. Mà riêng về mật tông là phải thụ gì? Thụ pháp gọi là quán đỉnh, gọi là thụ pháp quán đỉnh, tức là phải được sư phụ truyền cho chúng ta ở trong mật thất. Khi truyền về mật pháp phải vào trong gì? Trong mật thất để truyền, chứ không được ngồi ở ngoài đàn tràng truyền cho tất cả chúng ta như thế. À, mà khi truyền á, chỉ có thầy và trò truyền cho nhau thôi, thầy truyền cho trò, và người trò đó được người thầy nói rằng: bao giờ ông học được, tôi cho phép ông đi truyền pháp này thì ông mới được truyền, còn tôi chưa cho phép ông không được truyền. Đó gọi là quy định chặt chẽ của mật pháp, mật tông đó. Tôi cách đây mấy năm tôi cũng đã thủ mật tông với sư phụ của tôi. Ba năm trước, năm 2010, năm thì là 4, tháng thì là 3. Tính tháng thì 3 năm, tính năm thì thành 4. Cái năm đó, tôi bị một cái nạn nhỏ. Vì là ở trên chùa Tản Viên, ở nơi đó cũng có một số những cái kẻ nó dùng chú thuật của ngoại đạo, nó phá mình. Cùng với là mình phải nói là không còn kém phúc nữa, cho nên gặp một số chướng ngại nho nhỏ. Vì vậy mà tôi quyết định là học về mật pháp, tức là học về mật tông, để có thêm cái cơ sở để cho mình hoằng pháp nó rộng lớn hơn. Và tôi đã quyết định ra gặp sư phụ. Tôi ở ngoài chùa Vạn Niên đúng 3 ngày 3 đêm. Và bắt đầu tôi ra thì tôi đã bạch trước rồi, sư phụ ra và truyền cho tôi pháp mật tông của Sơn Môn Hương Tích. Và tất cả các chú ấn, các ấn chú của mật tông cho đàn tràng về nghi thức chuẩn đề, nghi thức quán âm và nghi thức hộ ma, tôi học trong có vòng 3 ngày 3 đêm ở đó. Tất cả các câu thần chú của 3 khóa lễ đó tôi học cũng chỉ trong vòng 3 ngày 3 đêm ở đó. Cả ngủ, cả ăn, cả làm công quả, đến đêm thứ ba, rạng sáng đêm thứ ba, sư phụ ngủ ở phòng bên cạnh và tôi trì chú ở trong mật thất ở trên cái tầng 2 bên cạnh phòng sư phụ ngủ. Đến sáng ra, sư phụ dậy, sư phụ gọi xuống, sư phụ bảo rằng á, ông ấy có nhân duyên rất lớn với mật tông. Tôi ngủ bên phòng mà tôi biết rằng á, ông học 3 ngày bằng người ta học 3 năm. Cho nên ông rất có duyên với mật tông. Nhưng á, không được đi truyền bá linh tinh. Đó. Bao giờ á, tôi cho phép ông được đi truyền thì ông mới được truyền. Còn tôi chưa cho, ông không được truyền. Đó là quy định chặt chẽ của mật tông. Đó. Và các quý vị biết, đàn hộ ma, đàn phương pháp tu của Quan Âm, phương pháp tu của Chuẩn Đề, đó là ba phương pháp căn bản của mật tông chùa Hương, Sơn Môn Hương Tích. Ba phương pháp tu hành căn bản. Vậy mà tôi chỉ có 3 ngày 3 đêm vừa làm công quả, vừa ăn vừa uống vừa ngủ vừa nghỉ, mà đến khóa lễ thứ buổi sáng ngày thứ 3, sư phụ gọi tôi xuống nói rằng á, ông tu 3 ngày 3 đêm bằng người ta tu 3 năm. Vậy mà sư phụ còn chốt lại á, có duyên thì có duyên, nhưng mà bao giờ tôi cho truyền mới được truyền. Đó, đấy là gì? Đấy là mật tông, quy định của mật tông. Cho nên á, các đệ tử của tôi, mấy sư ông ngày xưa còn là sư bác, ông Tính, ông Hạnh á, cứ suốt ngày xin là thọ mật tông. Tôi bảo á, mật tông không phải là dễ, duyên đến thì mới được truyền. Truyền linh tinh á, người trò mà đọa thì người thầy cũng đọa theo. Vì sao? Vì người thầy mà không biết nhìn đệ tử, mà truyền cho đệ tử, để cho đệ tử nó đi lầm đường lạc lối, trò đọa thì thầy cũng đọa. Vì vậy á, mà phương pháp truyền của mật tông á, nó rất là chặt chẽ, rất chặt chẽ, không được truyền bừa bãi. Nói đúng hơn là cái phương pháp truyền của mật tông chỉ truyền cho những người có căn cơ, có phúc đức và có nhân duyên đặc biệt với tạng pháp bí mật của chư Phật mà thôi. Còn chúng ta mà nhìn thấy viết ở trên kinh sách, cóp ở trên mạng xuống mà đọc mà trì á, 100 người thì cả 100 người đi vào con đường ma sự. 1.000 người thì cả 1.000 người đều vào đi con đường ma sự. Vì sao? Vì không có sự chân truyền của Phật tổ vậy. Đó. Cho nên á, duy nhất mà chúng ta có thể trì chú được hàng ngày, đó là chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, chú Vãng Sinh. Dành cho các Phật tử tại gia chúng ta, đó là những cái thần chú gọi là Đức Phật gọi là phổ thuyết. Gọi là phổ thuyết thần chú để gì? Để rộng độ chúng sinh. Chú Đại Bi do Đức Quan Âm Bồ Tát vì thương tưởng chúng sinh ở cõi Sa Bà nói riêng và chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới nói chung, cho nên Ngài phổ thuyết Đại Bi thần chú để phổ độ chúng sinh. Thì cái đó chúng ta học không phạm, cũng là mật chú, cũng là thần chú, nhưng mà đó gọi là phổ thuyết, tức là thuyết cho tất cả đại chúng. Còn những cái thần chú mà Đức Phật gọi là riêng thuyết, dành cho các bậc gọi là đại căn đại khí, mình gọi là căn khí đại thừa đó, thì cái trường hợp đó phải là chân truyền. Phật truyền cho tổ, tổ truyền cho chúng ta. Đó. Nói nôm na như thế để chúng ta dễ hiểu. Đó. Thì khi đó chúng ta mới được học. Mà khi mà đã mật tông á, nói về mật tông gọi là tam mật gia trì. Tam mật là gì? Tam mật tức là thân mật. À, khi gọi là tam mật gia trì thì là thân mật. Thân mật. Thứ hai là khẩu mật. Thứ ba là ý mật. Thân thì gì? Thân thì kết ấn. Khẩu thì gì? Khẩu thì trì tụng chân ngôn. Khẩu thì chỉ tụng chân ngôn, ý thì gì? Ý thì quán tưởng, quán tưởng, vân vân. Đây gọi là tam mật gia trì, hay còn gọi là tam mật tương ưng. À, tam mật gia trì hay còn gọi là tam mật tương ưng. Thân thì kết ấn, các ấn chú này khi học ấn á, là cũng phải thầy truyền cho mới được, không có được tự học. Thấy ở trong sách viết ấn á, mà mình kết ấn một cái, tay mình kết ấn, miệng mình đọc chú, liền là thiên ma đến phá đạo chúng ta ngay. Cho nên vì sao mà mọi người bảo chỉ chú kết ấn chỉ chú mà nghiệp nó đổ? Vì không được chính truyền, tức là không được chân truyền ở trong theo tạng pháp của mật tông vậy, theo sự truyền thừa của mật pháp vậy. Cho nên á, chúng ta đọc thấy ở trên mạng, thấy ở trên sách, chúng ta thấy kết ấn như thế nào, chúng ta cũng bắt ấn như thế, chúng ta kết. Như vậy khi chúng ta kết lên, chúng ta đọc chú lên và làm kinh thiên động địa, quỷ thần kinh sợ tháo chạy nháo nhác. Khi họ chạy đi đó, vì khi chúng ta kết ấn và trì chú mà cái gọi là, nếu mà người mà dụng tâm mà mạnh á thì tam thiên đại thiên chấn động. Người mà dụng tâm mà vừa phải đó thì cái khu đất mà chúng ta đang ngồi để kết ấn trì chú đó thì cũng rung rinh, rung lắc và quỷ thần kinh khiếp kinh sợ hãi. Khi mà họ sợ hãi và chạy tán loạn đó rồi, họ tưởng là động đất hay tưởng là có một đại ma vương đến, họ bỏ họ chạy. Họ chạy như thế, bắt đầu họ quay lại, họ thấy là à không phải, mà do một cái ông sư hay do một cái vị Phật tử thiện nam tín nữ theo nhà Phật mà họ kết ấn, họ trì chú đó không đúng như pháp, và bắt đầu quay lại họ oán thán chúng ta. Các vị hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ nhìn nghe chúng ta đọc chú, thấy chúng ta kết ấn liền là phải đến để hộ trì. Nhưng họ đến một hai lần thấy chúng ta làm không đúng như pháp. Bình thường cái trì chú kết ấn thì tâm chúng ta hùng hùng hổ hổ, lòng chúng ta thì như con khỉ con ngựa, mong cầu hết cái này đến mong cầu cái khác. Cho nên chư thiên dần dần cũng tức tối, căm ghét và bỏ đi, không hộ trì nữa. Mà chư thiên không hộ trì nữa thì đương nhiên là quỷ thần thiên ma nó đến. Nó đến nó học cái gì? Học, nếu chúng ta học kết ấn thì nó học ấn chú của chúng ta, rồi nó học được, nó phản lại, nó diệt chúng ta. Cho nên á, về mật tông, cái người khi mới học mật tông á, bắt đầu kết ấn á, thì phải có một cái khăn màu vàng hoặc cái khăn màu trắng. Bắt đầu kết ấn á, thì phải kết gì? Kết từ đằng sau, kết ở đằng sau gáy này và có cái tấm vải che hết lại, kết đằng sau gáy và mới đưa xuống đằng trước, bắt đầu trì tụng chân ngôn. Trì tụng chân ngôn xong thì khi đó muốn xả ấn thì lại phải xả ấn sang đằng sau gáy, rồi lại kết tiếp tục từ đằng sau gáy và đặt xuống ngực mình và mình trì, để theo tư thế của các ấn thủ, ấn khế khác nhau. Nhưng tất cả khi kết ấn đều phải kết từ đằng sau, trên đỉnh đầu này kết xong lại đưa xuống, đưa xuống xong khi xả ấn đều phải sang đằng sau. Đó là nguyên tắc. Mà khi học á, phải có khăn, bắt buộc là phải có khăn ấn. Gọi khăn ấn gọi là để che cái ấn của mình đi. Khi trì tụng cũng vậy, đạo hạnh mà chưa cao thì trì chú phải dùng khăn ấn để che lại. Che lại làm gì? Để khỏi thiên ma nó học lỏm học lén, để khỏi quỷ thần học lỏm học lén. Khi nó học được, nó quay sang nó đập mình ngay. Vì sao nó đập được mình? Vì khi mình phạm trai phá giới, tôi nói phạm trai phá giới ở đây, ngay cái chuyện gì quá ngọ mà ăn cơm, đó là phạm trai rồi. Mà phạm trai như vậy thì nó đã có cớ để nó đập mình rồi. Đó. Vì sao? Chư Phật ăn bữa trưa, chư thiên ăn bữa sáng, ma quỷ ăn bữa tối. Bây giờ quá ngọ ông còn đi ăn hả? Ông ăn vào, ông ăn cùng với là con cháu của tôi còn gì nữa. Thế là nó có cớ nó đập mình rồi. Đó. Cho nên á, người xuất gia, người tại gia tu hành thời mạt pháp này, chúng ta gọi là gì? May mắn sinh ra được làm người đã quý rồi, gặp được pháp môn tịnh độ, không nắm bắt lấy thời cơ. Một đời phát nguyện vãng sinh, tín nguyện thọ trì danh hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tin châu nguyện thiết, một đời nguyện vãng sinh đi, còn mong cầu cái này cái nọ. Mong cầu đời này có đại thần thông, có đại trí tuệ, đời sau là một vị đại cao tăng để quảng hóa độ sinh. Vậy tôi cứ cho là đời này được đại trí tuệ, được đại thần thông đi, và phát nguyện đời sau được là một vị đại cao tăng để hộ độ chúng sinh chứ. Nhưng mà đời sau nữa biết có còn được làm đại cao tăng nữa không? Cho nên trong cái quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao á, có viết là gì? Thảo Đường Thanh Hòa Thượng kiếp trước là một vị đại tông sư của Thiền Tông, được gọi là một vị tông sư, gọi là cao tăng, nhưng mà chưa đắc đạo ha. Cao tăng thì có, ngồi trên tòa pháp biện luận giáo pháp của Đức Phật như là dòng nước chảy. Bất cứ kinh điển Tam Kinh Luật Luận, Tam Bộ Đại Kinh Luật Luận đều có thể tuyên thuyết một cách trôi chảy, có thể gọi là gì? Tam Tạng Pháp Sư. Vậy mà trước khi mất, tức là trước khi ông ấy sắp mất á, cái Thảo Đường Thanh Hòa Thượng đó, một vị đại thiền sư của Trung Quốc, đại ký trí tuệ, có cả thần thông nữa, nhưng khi sắp mất á, khởi lên có mỗi một ý niệm, thấy một ông tể tướng gia đình giàu có sung túc nhưng mà gần 60 tuổi chưa có con. Khởi lên có một niệm là gì? Vậy ta sẽ sinh vào nhà ông tể tướng này, phát nguyện sinh vào nhà ông tể tướng này để có cái vị thế cao hơn, kiếp sau xuất gia hành đạo sẽ làm được nhiều việc lớn hơn. Khởi ra cái ý nghĩ đó và ông ngồi thiền. Các quý vị biết ngài Thảo Đường Thanh Hòa Thượng, ngài muốn đi thì đi, triệt ngộ đạo nhưng mà chưa đắc đạo, có nghĩa chưa chứng thánh quả. Muốn đi thì đi, ngồi an nhiên thì tịch trên bản tọa, tức là ở trên bồ đoàn đó, và đi vào nhập thai vào một cái nhà ông tể tướng Tăng Lỗ Công. Nhập thai rồi lớn lên 18-20 tuổi không xuất gia được. Vì sao không xuất gia được? Vì cái khối tài sản quá lớn của nhà ông tể tướng. Chúng ta biết ngày xưa thì nhất vua, thứ hai thì tể tướng. Vị tể tướng là giàu thứ hai sau ông vua rồi, bổng lộc là sau thứ hai. Nhất là ông vua, thứ hai là ông tể tướng rồi, bổng lộc chẳng kém gì hoàng thân cốt thích cả. Cho nên cái khối tài sản bổng lộc lớn như vậy, 18-20, Thảo Đường Thanh Hòa Thượng sinh vào nhà ông Tăng Lỗ Công không xuất gia tu hành được, mà kết quả là các cô gái trẻ ở gần ở xa nô nức kéo về xin làm thê làm thiếp. Chúng ta biết ngày xưa vua chúa với quan lại có thể, vua thì có thể cưới hàng ngàn thê thiếp, tướng công, tướng quốc và gọi là tể tướng đó cũng có thể hàng trăm vợ, gọi là cả thê cả thiếp, không có vi phạm gì cả, miễn là dạy bảo được thê thiếp của mình trên kính dưới nhường, hòa thuận với nhau vân vân đó. Nhưng mà khó lắm các quý vị ạ. Chúng ta biết thời bây giờ vợ cả vợ lẽ thôi mà còn khó, huống chi là ngày xưa bao nhiêu người như thế đấu đá tranh giành nhau cũng kinh khủng lắm đó. Thảo Đường Thanh Hòa Thượng uy đức trí tuệ vang chấn thiền môn một thời, nay sinh vào nhà tể tướng Tăng Lỗ Công. Vào rồi mục đích ngày đầu là gì? Là để sau này xuất gia có vị thế để hoằng pháp độ sinh nhiều hơn, giống như là Thích Ca Mâu Ni Phật á, sinh vào làm quan vua họ của dòng họ Phạm á, Tịnh Phạn Vương á, sau này 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành Phật, thì sự độ chúng sinh là gì? Cảm hóa được tất cả các vua chúa quan lại của 8 nước lớn Ấn Độ thời bây giờ, và Thảo Đường Thanh Hòa Thượng cũng với cái mong muốn là sinh vào làm con của tể tướng, sau này xuất gia thì sẽ được cả triều đình là luyến mộ, quan lại phục tùng và nhân dân thì thờ kính. Hoằng pháp chắc chắn sẽ dễ hơn. Nghĩ như vậy cho nên đi vào tự do tự tại, nhập định thoát hóa, đầu thai. 18-20 năm sau, bao nhiêu các cô gái đẹp nó vây quanh, kho tài sản của nhà ông Tăng Lỗ Công làm hoa mắt Thanh Thảo Đường. Và Thanh Thảo Đường kết cục không xuất ra được, và sau này ra làm quan, rồi cũng lên làm tể tướng. Hai đời bố làm tể tướng, con cũng làm tể tướng, và hết cái đời tể tướng đó thì không biết ông làm gì cho đến nay. Tôi cũng không biết nữa. Mà ngài Ấn Quang Đại Sư cũng không kể là đến nay ông ấy làm gì. Cho nên á, tôi mới nói với các quý vị là cho dù á thời buổi bây giờ có tu được được là đại trí tuệ, đại thần thông, tự do tự tại biết trước ngày giờ thoát hóa ra đi, đầu thai vào bất cứ chỗ nào, nhưng á ai biết chắc là đời sau nữa chúng ta lại có thể có nhân duyên được gặp Phật và tu hành. Ở Việt Nam chúng ta có không? Việt Nam có một vị thiền sư ngay cách đây chỉ cho hơn 10 cây số thôi. Vị thiền sư ở chùa nào các vị biết không? Đó là thiền sư Từ Đạo Hạnh. Đó là chốn tổ của Sơn Môn Hương Tích đó. Chúng tôi gọi là cụ tổ đó. Cụ tổ của nhà tôi đấy. À, cụ ngày xưa, cụ tu đến nói là đến cái mức mà cụ trì chú Đại Bi thập chú và trì chú là Quế Tích Kim Cang. Ngài ném một cái gậy xuống con sông đáy. Ngài nguyện là gì? Nếu mà con cái gậy này trôi ngược dòng sông thì công năng trì chú của ta đã trả thù được cho cha. Đã trả thù được cho cha. Cho nên á, ngài trì chú và ngài đem cái quai gậy của ngài ra vứt xuống con sông đáy. Dòng nước sông đáy ngày xưa chảy rất xiết chứ không như bây giờ. Bây giờ thì không có nguồn vào nữa, nhưng ngày xưa có nguồn chảy rất xiết. Nhưng cái gậy đó nổi lên và dựng đứng thẳng lên và trôi ngược dòng sông. Ngài biết là cái đạo hạnh của ngài đã, công năng trì chú của ngài đã thuần thục rồi, đạt được cái trình độ cao rồi. Bây giờ ngài cầm chiếc gậy đó lên, đi đến gặp ông sư Đại Điên. Thế ông sư Đại Điên ngày xưa là giết chết bố của ngài, dùng pháp thuật và giết chết bố của ngài. Bố của ngài là ngài Từ Vinh, làm quan ở trong triều, nhưng mà do xích mích với là sư Đại Điên, và sư Đại Điên dùng chú thuật và giết chết bố của ngài Từ Đạo Hạnh, đó là cụ Từ Vinh. Cho đó ngài Từ Đạo Hạnh ngài khởi cái tâm thù hận, vì vậy mà ngài muốn đi sang Thiên Trúc, tức sang Ấn Độ đó, để học Phật pháp, để học mật tông. Nhưng mà ngài với kết bạn với 2-3 vị tăng nữa, nhưng mà không đi được sang tới Thiên Trúc, không sang tới Thiên Trúc. Nhưng sau đó ngài cũng học được mấy năm, học được mấy năm sang Trung Quốc và sang Lào, sang một số các nước đi. Cái lịch sử kể không rõ lắm, có lúc thì bảo sang Trung Quốc, có lúc thì bảo sang Lào, có lúc thì bảo là sang Campuchia, có lúc thì bảo là sang Thái Lan. Có sách thì họ nói như vì cái đó nói là không chuẩn. Nhưng mà học mật tông thì tôi nghĩ là sang Trung Quốc, vì thời đó ở Trung Quốc là có Đông Mật, phái Đông Mật, tức là mật tông của phái Đông Mật truyền bá. Chứ Thái Lan, Lào, Campuchia đều theo là Nguyên Thủy Phật giáo thì không có mật tông, không theo mật tông. Cho nên cái lịch sử ghi là sang Trung Quốc để học phái Đông Mật, mật tông thì tôi nghĩ là đúng hơn. Ngài sang xong ngày về, học xong được mấy năm ngày về thì ngài lại còn đi cầu đạo với một số các vị thiền sư Việt Nam nữa. Và sau này khi tâm của ngài thấy là an định, ngài lên trên Sài Sơn đó, trên núi Sài đó, ngài lập cái am và tu tập ở dưới cái chân núi Sài Sơn, nay gọi là chùa Thầy đó, ở chùa Cả đó, ngài lập cái am chanh tu hành ở đấy. Và khi á ngài biết rằng á, ngài biết rằng là sự tu hành của ngài đã đạt đến cái mức là có thể trả thù cho cha rồi. Đấy như tôi lúc nói đó, ngài trì chú và ngài đem cây gậy vứt xuống con sông đáy, phát nguyện là cái gậy này mà chảy ngược được dòng nước thì đạo hạnh của ngài đã đủ để trả thù cho cha rồi. Và bây giờ ngài liền cầm cây gậy đến gặp ông Đại Điên và đánh một cái vào đầu, khẽ khẽ vào đầu của ông ấy, và ông Đại Điên liền mắc bệnh và chết. Cái sư Đại Điên liền mắc bệnh và chết. Sau khi ông sư Đại Điên chết, ông sư Đại Điên này lại muốn là nguyện là sinh vào làm con của Vô Lý, làm con của nhà Lý, và để làm vua. Mà làm vua thì đương nhiên ông sẽ diệt Phật giáo, ông sẽ diệt ông Từ Đạo Hạnh và diệt những người không theo phương pháp tu tập của ông ấy. Cho nên Từ Đạo Hạnh biết như vậy, liền bảo chị gái của mình, khi đó vốn là một cung nữ ở trong cung, đem về là dán bùa ở bốn cửa thành, khiến cho là linh hồn của sư Đại Điên không vào thành để nhập thai được. Hẹn trước với vua Lý là sẽ ngày tháng năm giờ đó sẽ nhập thai, nhưng đến lúc đó không nhập thai được, mà đến chiều lại nhập vào một cái người đàn bà ở ngoài thành á, và nói rằng á, nhìn khắp bốn cửa thành đều là thiên la lưới võng, răng ở khắp hư không, không thể có một lỗ nào mà hổng con chim sẻ có thể vào được, cho nên không thể nhập thai được. Và nói rằng á, có người ngăn cản cái sự nhập thai của ông ấy. Bây giờ vua mới cho đi binh lính đi rà soát, thì quả thật thấy bốn cửa thành có bốn lá bùa. Đem hỏi dò ra thì mới bắt được là chị gái của ngài Từ Đạo Hạnh đem dán bốn lá bùa đó. Đem dò hỏi thì biết được rằng là chính ngài Từ Đạo Hạnh sai chị làm việc đó. Người chị khai hết ra và vua đùng đùng nổi giận, liền là sai là đem binh lính lên chùa Thầy bắt Từ Đạo Hạnh về kinh thành Thăng Long để xử trảm. Rất may á, cái vị có cái vị gọi là chú của vua lúc đó cũng là một cái vị quan to trong triều, mới can gián mới nói rằng tâu bệ hạ, nếu mà Từ Đạo Hạnh á có phép thuật mà ngăn Đại Điên không nhập thai được thì có nghĩa là gì, đạo đức và phép thuật của Từ Đạo Hạnh cao hơn cả Đại Điên, cho nên á nay mà bệ hạ mà đi giết một bậc hiền tài như thế, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn, trời đất sẽ nổi phong ba bão táp, và dịch bệnh khắp nơi sẽ nổi lên, cho nên dân tình thì sẽ nổi loạn. Vì vậy mà vô Lý bấy giờ là nghe theo lời căn dán đó và liền không giết Từ Đạo Hạnh nữa. Bấy giờ thiền sư Từ Đạo Hạnh cảm ơn cái ơn cái đức của cái vị mà quan mà cứu mình đó, liền là biết là gì, trong nhà cái ông quan đó có một cái bà vợ là đang mang thai được 2-3 tháng rồi. Thì bây giờ thiền sư Từ Đạo Hạnh bảo rằng á, vậy thì bao giờ mà đại phu nhân á đến ngày lâm bồn, tức là đến ngày sinh đó, thì liền là cho người lên báo gấp cho tôi thì tôi sẽ nhập thai. Bây giờ cái vị vua Lý đó sẽ, tôi không nhớ cái tên vua Lý đó là vua Lý gì, tên là Lý gì, trước Lý Thánh Tông là tên là gì tôi không nhớ, mà ngài Từ Đạo Hạnh nhập thai vào chính là Lý Thánh Tông. Lý gì lâu lâu rồi học lịch sử 7-8 năm rồi không ôn lại quên. Các vị xem lại cái tên vua Lý trước Lý Thánh Tông đó là Lý gì thì các vị sẽ thấy được cái đó. Tôi không nhớ tên vị đó. Đó, thì bây giờ ngài Từ Đạo Hạnh nói như vậy xong, 5-6 tháng sau thì khi mà cái bà vợ của cái vị quan đó chuẩn bị sinh thì liền là cho người cưỡi ngựa cấp báo lên chùa thầy để báo cho ngài Từ Đạo Hạnh là phu nhân chuẩn bị sinh con. Ngài Từ Đạo Hạnh từ dưới chùa thầy tắm rửa sạch sẽ lên trên đỉnh núi chùa thầy, tức là chùa cao mà ngày xưa tôi tu gần một năm trên đó đó. Tôi thường lên cái hang động của ngài ngồi thiền để thoát hóa đó. Tôi còn ngồi ướm cả vào cái, ngày xưa tôi cũng nghịch lắm, mới làm chú tiểu mà ngồi ướm vào cái nơi ngài hóa đó. Chỗ đấy Phật tử không được trèo lên, nhà chùa nghiêm cấm. Chỉ có các chú tiểu chúng tôi mới ở đó tu mới được là lên để bao sái thôi. Mà lên đó thì quả thực là có cái vết. Cái vết thì ngài tựa lưng vào cái vách đá đó, tựa lưng hệt cái lưng người của chúng ta không có khác. Hai chân ngài đạp ra hai bên và có cả những cái vết bàn chân của ngài trong cái vách đá đó. Hai tay ngài giang ra cũng giống như hai cái vết bàn tay, cánh tay từ cánh tay này cho đến vết bàn tay in tựa trên cái hang đá gọi là hang Thánh Hóa. Hang Thánh Hóa. Và bây giờ ở phía dưới là có đặt tượng Phật hết rồi, cho nên là không có một Phật tử nào được lên đó. Chỉ có chúng tôi làm tiểu ở đó thì mới được lên dọn dẹp, thì mới được vào xem. Cái hang động rất tối, đi sâu vào khoảng độ tầm từ dưới chỗ thờ tượng lên khoảng độ tầm 10-15 mét đi sâu vào trong đó. Bây giờ ngài nghe được cái tin cấp báo là ngài liền lên trên gần trên đỉnh núi chùa thầy vào cái hang động đó và thoát hóa ở trong đó, gọi là hang động Thánh Hóa. Khi ngài thoát hóa xong, chúng ta biết là thân thể của ngài gì, mùi hương thơm bay khắp cái núi Sài, hương thơm tỏa khắp núi Sài, cái núi Sài Sơn. Mà thân thể thì không mục nát, không thối rữa, không mục nát, không thối rữa, không mục nát. Người dân, nhân dân của xã Sài Sơn đã đem cái thi thể của ngài nhập khám để thờ, giống như thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở dưới chùa Đậu vậy. Nhưng đến thời giặc nhà Minh, giặc nhà Minh tràn sang Việt Nam, đốt phá chùa chiền, phá hoại văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên giặc nhà Minh là gì? Cướp cái nhục thân của ngài đem về Trung Quốc để thờ. Và họ cho là, để sau này cho là đấy là thiền sư Trung Quốc chứ không phải thiền sư Việt Nam. Chúng ta biết cái người Trung Quốc nó cũng mưu mô xảo quyệt ra hết. Nó muốn hủy diệt cái Phật nền văn hóa của Việt Nam. Mà nền văn hóa của Việt Nam thì luôn luôn là lấy đạo Phật làm nền tảng. Cái thời phong kiến, nhất là thời Lý và thời Trần. Cho nên họ biết rằng đấy là cái nền tảng văn hóa tâm linh tín ngưỡng và cái nôi văn hóa của Việt Nam. Muốn diệt nó thì đương nhiên phải diệt từ anh Phật giáo diệt đi. Chùa chiền thì đốt, kinh sách thì phá hủy. Những cái bộ kinh nào hay họ cho về Việt Trung Quốc và nói rằng là đây là người Trung Quốc phiên dịch chứ không phải là người Việt Nam chúng ta. Đó. Và ngài họ giặc nhà Minh họ rước cái nhục thể của ngài Từ Đạo Hạnh về Trung Quốc. Khi mới rước sang ở qua biên giới, sang tới cái đất, bây giờ cái đất mỏ giáp biên giới của chúng ta tỉnh gì nhỉ? Tỉnh gì qua Lạng Sơn đấy? Không, Lạng Sơn, họ đi đường Lạng Sơn. Đi đường trên ở Lạng Sơn đấy, cái cửa khẩu Lạng Sơn. Tỉnh gì? Tỉnh gì của Trung Quốc cơ? Vân Nam hay cái gì đấy? Tỉnh gì giáp biên giới của chúng ta tôi cũng không hay để ý lắm về về nước ngoài. Đó. Trong lịch sử nói rằng á, vừa rước qua biên giới sang bên kia có một ngày đường thôi. Đi tới đâu thì nhân dân ở khu vực đó bị bệnh dịch tả tới đó. Càng đi sâu vào đất nước Trung Quốc thì nhân dân càng bị bệnh dịch tả. Đó. Vì là gì? Vì họ ăn cướp cái nhục thân của ngài. Đâu có phải ngài muốn sang đó. Cho nên đi đến đâu thì dịch tả đến đó. Và khi đó càng đi sâu vào đất liền của đất nước của Trung Quốc bao nhiêu thì người dân bị bệnh dịch tả đến bấy nhiêu. Khi đó họ phát hiện ra và nó sợ quá, giặc nhà Minh mới đem cái thi hài của ngài á, đem về để trả lại ở chùa thầy. Nhưng mà vì trả lại nó không dám mang vào chùa mà nó vứt ở ngoài đê ấy, nó để ở ngoài đê, để ngoài cái đê thầy bây giờ đó. Và vì là nó mang sang, nó bỏ ngoài đê như vậy, trải qua một thời gian đến hàng mấy ngày mà trời lại mưa to, nắng mưa, cho nên cái thi thể của ngài đó, chúng ta biết nếu ngồi ở trong nhà thì không sao, ra ngoài nước mưa như vậy, vừa mưa vừa nắng, cho nên nó phải nước và nó không được toàn vẹn như trước đây nữa, như là ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường nữa mà chúng ta nhìn thấy nữa. Cho nên á, người dân của xã Sài Sơn mới đem là hỏa thiêu Ngài ở ngoài, ngay ở tại trên đê đó. Và cái đê đó bây giờ được xây một cái ngôi chùa, gọi là cái nơi kỷ niệm, nơi hỏa táng của Ngài. Và nhân dân của xã Sài Sơn, chùa thầy bây giờ là ngày mùng 7 tháng 3 thường là rước Ngài từ ở chùa thầy ra ngoài cái ngôi chùa mà làm lễ hỏa thiêu đó, tế ở đó, xong rồi lại rước về. Chúng ta thấy Ngài giỏi như vậy, tự do tự tại, thoát hóa nhập thai như vậy. Nhưng chúng ta biết sau này làm vua Lý Thánh Tông có cải thiện được văn hóa và xã tắc triều đại nhà Lý hay không? Cũng không giải quyết được gì nhiều. Vì sao? Vì nghiệp tính của chúng sinh quá nặng. Cho dù Ngài có vào làm vua đi chăng nữa cũng không cải thiện được đất nước nhiều. Làm cho Phật Pháp cũng chẳng hưng thịnh hơn bao nhiêu cả. Các quý vị xem lại lịch sử của Lý Thánh Tông mà xem, cũng không có gì là đặc biệt nổi trội hơn là Lý Công Uẩn cả, còn thua cả Lý Công Uẩn cơ. Lý Công Uẩn làm cho quốc gia hưng thịnh, làm cho đạo Phật được rạng ngời, nhưng sang Lý Thánh Tông, tức là hậu thân của Ngài từ đạo hạnh đó, khiến cho kinh tế chính trị đất nước cũng bình thường thôi, không có gì là nổi trội. Khiến cho Phật giáo, làm cho Phật giáo cũng không có gì là nổi trội hơn cụ của mình là Ngài Lý Công Uẩn cả. Đó. Cho nên á, tôi mới nói là gì? Dấu cho có đại thần thông, có đại trí tuệ, tự do tự tại biết trước ngày giờ, thoát hóa như Thảo Đường Thanh, thoát hóa như là cụ tổ ở chùa thầy của nhà tôi đó, Sơn Môn nhà tôi đó, Sơn Môn chùa Hương đó. Chúng tôi là con cháu mà, cháu chắt chút chít nhiều nhiều đời của cụ sau này, nhưng mà tự do tự tại như các cụ các tổ đó, thì chúng ta biết đời sau làm vua. Mà làm vua thì biết, chúng ta đọc lại lịch sử xem, một đời của tổ tu hành giới luật thanh tịnh tinh nghiêm, trì chú tụng kinh. Ngài trì chú đại bi ở chùa thầy mà cảm được bát bộ kim cương hiện thân sáng rực xuống núi thầy để hộ trì Phật Pháp, làm cho cái tông phong của Ngài rạng rỡ một thời ở tại cái đất Hà Tây của chúng ta, bây giờ là Tây Hà Nội đó. Đó, cả cái sứ đoài, làm cho Phật giáo của sứ đoài rạng danh. Nhưng mà đến khi đầu thai làm ông vua thì chúng ta biết là Ngài cũng có nhiều thê lắm thiếp, và cũng sống một cuộc sống gì, vương giả, ăn tất cả các loài thịt chúng sinh, đúng không? Ngài có ăn chay nữa đâu. Trước đây tu hành thì chay tịnh, chỉ chay giữ giới. Khi đầu thai vào làm vua rồi thì cũng thụ dụng những cái vật phẩm và ái dục của thế gian như thường không khác. Cho nên á, ở đây ý tôi muốn nói không phải nói như vậy là để chỉ trích các tổ, mà nói như vậy để nói với các quý vị rằng là gì? Nếu như các ngài phát nguyện một lòng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị của thiền sư Từ Đạo Hạnh chẳng lên hàng thập địa Bồ Tát thì chẳng phải là người tu vậy. Ngài chẳng lên thượng phẩm thượng sinh thì chẳng phải là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà viên mãn vậy. Nhưng mà do Ngài không phát nguyện vãng sinh, muốn ở lại thế gian để hoằng pháp, giáo pháp không biết có hoằng được không, nhưng mà chúng sinh nó đã làm cho điêu đứng rồi. Cho nên ngày xưa khi mà tôi còn mới xuất gia, đang ngồi trên ghế nhà trường cơ bản Phật học Hà Tây đó, tôi học và tôi chỉ tụng kinh Pháp Hoa. Chỉ tụng kinh Pháp Hoa đến nỗi là ngôi chùa mà tôi chỉ tụng đó sáng rực như ban ngày. Chỉ tụng kinh ban đêm mà ngôi chùa sáng rực như ban ngày. Tôi chỉ tụng kinh Pháp Hoa mà 3 tháng hương thơm ngào ngạt không tan. Và khi đó tôi phát cái lời nguyện là hơi gọi là ngang tàng. Tôi nói là tôi nguyện đời này kiếp này và mãi mãi về sau, tôi sẽ y theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni làm thay Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ở lại thế gian này làm một vị Bồ Tát để truyền bá kinh Pháp Hoa, cùng với các vị Bồ Tát tòng địa dũng xuất để hoằng truyền kinh Pháp Hoa, không nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngang ngược như vậy, ngang tàng lắm. Và sau này đến cái năm 2010 đó, gặp cái chướng ở trên Ba Vì đó, gặp một cái chân ốm thập tử nhất sinh, 6 tháng đi viện, thân thể của mình còn chẳng độ được, làm sao mà học tòng địa dũng xuất tự do tự tại truyền bá kinh Pháp Hoa ở nhân gian. Cho nên bây giờ tôi mới ngộ ra rằng á, truyền bá kinh Pháp Hoa, Đức Phật thụ ký cho Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên Ma Ba Xà Ba Đề rồi Ra Du Đà La, 1250 vị đại A La Hán thường đi theo Phật đều được Thích Ca Mâu Ni Phật thụ ký cho thành Phật. Nhưng các ngài đều nguyện là sau này con sẽ đi về các thế giới phương khác đem kinh Pháp Hoa để truyền bá dạy bảo chúng sinh. Bây giờ tôi đọc đến cái đoạn kinh đó tôi mới ngã người ra, biết rằng thì Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp là vị đại thần thông, đại trí tuệ, đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, còn phát nguyện với Đức Thế Tôn là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con đem kinh này đi các thế giới khác để truyền bá. Vì sao? Vì thế giới này chúng sinh càng về thời mạt pháp càng căng cường và càng khó độ, cho nên các ngài không dám ở lại thế giới này, mà chỉ có các vị đại Bồ Tát và các vị Bồ Tát gọi là tòng địa dũng xuất, các vị cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này đã từng xuất gia tu học với các vị cổ Phật ở thế giới Sa Bà này, trải qua hằng hà sa số ức kiếp về trước rồi, cho nên các vị Bồ Tát đó gọi là cựu trụ Bồ Tát, từ dưới đất vọt lên mới có đủ cái năng lực, đủ cái tâm kham nhẫn để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian này sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhất là sau thời chính pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp này, truyền bá kinh điển Tam Tạng thánh điển của Phật thật khó vô cùng. Không phải chúng ta cứ có tâm là truyền được đâu các quý vị ạ. Chướng duyên rất lớn. Càng có tâm truyền bá Phật pháp lớn ở nhân gian thế giới Sa Bà ở thời mạt pháp này thì chướng duyên đến với chúng ta càng lớn. Càng phát nguyện lớn thì chướng đến càng lớn. Các cụ nói ngày xưa là gì? Thuyền đi ra biển lớn thì phải gặp sóng gì? Sóng to. Khéo chèo khéo chống thì không bị đắm giữa đáy đại dương. Vùng chèo khéo chống, thuyền to đến đâu gặp một trận đại lốc xoáy gọi là gì? Cơn bão. Mà đi trúng vào cái mắt bão thì thuyền to đến đâu thì cũng bị lật ngửa thôi, và chìm đắm như đáy đại dương thôi. Cho nên á, ý muốn nói là ở thời mạt pháp này, tu vào pháp tự lực và tu vào cái phương pháp mà chúng ta không phải là bậc đại thần, đại trí tuệ, đại công đức á, không được chính truyền một cách là có thứ lớp đó, thì chúng ta dễ bị đầm đường lạc lối. Tay chúng ta kết ấn không có khăn ấn để che giấu đi á, thì thiên ma sẽ sai binh lính để học lấy và nó phản lại chúng ta bất cứ lúc nào. Miệng chúng ta trì chú, trì chân ngôn mà vẫn ăn thịt uống rượu, vẫn ăn ngũ tân, tức là ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu và ăn hành tây đó. Ngũ tân là hành, hẹ, kiệu, tỏi và hành tây. Hành tây cũng không được ăn các quý vị nhé. Hành tây tức là chính là hưng cừ đó, tiếng Ấn Độ gọi hưng cừ. Hành, hẹ, kiệu, tỏi và hưng cừ. Hưng cừ chính là dịch là hành tây đó. Vì sao không ăn thứ đó? Vì những thứ đó, cái thứ nhất là kích thích dục vọng. Đức Phật ngày xưa rất là tinh ý, đúng là ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh vậy. Ăn cái gì kể cả là gì? Thịt cá thì đương nhiên là không nói rồi. Ăn thịt cá thì vừa là kích thích dục vọng, vừa là làm mất đi lòng từ bi của người tu hành. Cấm là đương nhiên. Còn về ngũ tân, tức là những loại rau củ quả đó, chúng ta biết hành, tỏi, chữa được rất nhiều bệnh. Theo y học á, thì tỏi chữa được rất nhiều bệnh. Nhưng tại sao Đức Phật lại cấm? Vì cái tác dụng ngược của tỏi là gì? Làm cho tăng trưởng lòng tham, đặc biệt là ái dục, tức là tham ái đó, tham về sắc dục đó. Đức Phật tinh lắm các quý vị, không có một cái gì nhỏ như sợi tơ dậy tóc mà Ngài không biết. Cho nên á, các bậc, các vị Bồ Tát mới tán dương công đức và trí tuệ của Phật là gì? Nhỏ như sợi tơ sợi tóc thì công đức và trí tuệ của Phật cũng gói trọn, chui trọn vào trong đó. Rộng lớn như không, công đức và trí tuệ của Đức Phật cũng gì? Bao trùm, gói gọn nó ở trong đó. Đấy. Chúng ta thấy ăn, cái ăn là cái xấu, cái ăn là cái rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng Đức Phật cũng để ý và dạy các đệ tử của mình cả những cái nhỏ nhất. Thậm chí xin lỗi các quý vị, Đức Phật dạy chúng tôi, những người xuất gia chúng tôi gì, đi đại tiểu tiện như thế nào Đức Phật cũng dạy luôn, cầm cái tăm xỉa răng như thế nào Đức Thế Tôn cũng dạy luôn. Như vậy là gì? Cái nhỏ nhất là cầm cái tăm sau khi ăn xỉa răng như thế nào Đức Phật cũng dạy. Đi vệ sinh, vào trong nhà vệ sinh đại tiểu tiện như thế nào Đức Phật cũng dạy. Cách đắp y mặc áo như thế nào Đức Phật cũng chưa từng bỏ qua. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là Đức Phật Thích Ca là một gì? Một nhà đại giáo dục, là một thầy giáo dục từ xưa tới nay gọi là vô tiền khoáng hậu. Chưa có một vị thầy nào, một vị thầy giáo nào mà dạy bảo các đệ tử những cái việc thâm sâu huyền diệu như là Phật. Những cái việc nhỏ nhặt ngay trong cuộc sống như là cầm cái tăm xỉa răng như thế nào Đức Phật dạy là đệ tử của Phật cầm cái tăm xỉa răng, không chỉ vừa ăn xong vừa đi vừa xỉa răng nhanh nhanh như thế này, hay là không được gì xỉa răng thì nhanh răng ra để xỉa, khiến cho người ngồi trước mình nhìn thấy cái răng của mình, mà Ngài bảo cầm cái tăm lên để xỉa răng á, phải một tay gì cầm tay trái để cầm cái tăm, thì tay phải phải che cái ra phía trước, che cái miệng lại để xỉa răng. Đó, xỉa như thế này đó, cầm nó xỉa thế này, hoặc cầm cái tay phải cầm que tăm thì tay trái phải che cái miệng lại để xỉa răng. Thứ nhất là để gì? Để cho mọi người không nhìn thấy là cái hạnh của mình là thô lỗ. Thứ hai là sợ ra xỉa là gì? Khi mà bật ra thì sợ lại bắn cái rau vào mặt của người khác ngồi đối diện mâm cơm với mình. Cho nên Đức Phật tế nhị đến cả những cái nhỏ nhất, chi tiết đến cả những cái bé nhất trong cuộc sống các quý vị ạ. Học Phật là học ở chỗ nào? Học ở chỗ đấy. Tu Phật là tu ở chỗ nào? Làm theo ở chỗ đấy. Đấy gọi là tu. Chứ không phải là đi quy 30 năm, đi cúng dường, xây dựng bao nhiêu ngôi chùa, đó là tu. Không phải là làm chủ bao nhiêu đạo tràng, dẫn dắt bao nhiêu tín đồ Phật tử, đó là tu đâu các quý vị ạ. Quy y 50 năm, dẫn dắt hàng nghìn Phật tử, đó chỉ là cái danh của thế gian thôi. Tu ở chỗ nào? Tu ở chỗ này. Nó phát ra ở chỗ nào? Phát ra ở chỗ này. Chỗ này tức là cái tâm, chỗ này tức là tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Tu phải có trí tuệ và phải có tâm gì? Cái tâm chân thành, cái tâm cung kính. Chân thành ở đâu? Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy trong Văn Sao là gì? Nhìn tất cả chư tăng đều khởi tâm cung kính kính, đó gọi là tu. Nhìn tất cả chúng sinh khổ đau, phát khởi lòng đại bi thương xót, thề một ngày nào đó ta thành tựu liền độ hết tất cả chúng sinh khổ đau đó. Khi chưa thành tựu thì tùy duyên tùy nguyện tùy thuận chúng sinh để mà giúp đỡ họ. Khi thành tựu đạo quả rồi thì phải cưỡi thuyền từ để mà phổ độ chúng sinh. Đó gọi là tu hành chân chính vậy. Đó. Chúng ta bây giờ, chúng ta thấy tăng ni thì như lúc nãy tôi nói đó, phần lớn thời mạt pháp này xa hoa chìm đắm trong của cải vật dục của thế gian. Phật tử thì kiêu căng ngã mạn, học được một chút, tu được một chút, làm được công quả một chút, liền cho mình là trên hết, phải được các sư tôn trọng, phải được các sư là coi mình như là bà vú nuôi của mình ấy, bà vú nuôi của các sư ấy. Tôi ngày xưa đi học, ngồi trên ghế nhà trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, tôi thấy rất đau lòng, đó là một số các quý thầy, nhất là ở miền Nam ra, học rất giỏi, điểm bao giờ cũng cao hơn tôi. Có gần 20 vị tăng, ni thì có cũng khoảng tầm như vậy. Tôi biết là có gần 20 vị tăng thì có đến già nửa, tức là 13, 14 vị. Có cha mẹ nuôi ở thành phố Hà Nội và có anh em kết nghĩa ở thủ đô Hà Nội. Vì sao mà có cha mẹ nuôi? Một người nghèo rất mùng tơi không bao giờ làm cha nuôi và mẹ nuôi của một thầy tu được. Đây là chuyện có thật. Tôi xin không được nói tên của các vị tăng đó vì giữ cho các vị một chút thể diện. Những vị nào mà giàu có đến cúng dường được nhiều, thậm chí là cứ mỗi một tháng là phát nguyện là cúng dường vị đó 2, 3, 4, 5 triệu để mà ăn học sách vở, ăn học trong 4 năm Học viện Phật giáo Việt Nam đó, liền nhận kết nghĩa là mẹ nuôi. Tôi nghe thấy, chứng kiến thấy cái điều đó, quả thực là tôi đã rớt nước mắt khi tôi còn ngồi trên ghế Học viện Phật giáo Việt Nam. Vì sao tôi rớt nước mắt? Vì tôi nghĩ rằng cái điều khó nhất, 3 điều khó nhất Đức Phật đã nói, đó là đối với người xuất gia, đó là xuất thế tục gia. Tức là bỏ nhà thế tục, rời cha bỏ mẹ, bỏ anh bỏ em, gia đình họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng đều bỏ lại sau lưng hết. Năm 10 năm trước phát nguyện xuất gia vào chùa học đạo, từ làm chú điệu lên chú tiểu, lên sư bác sa di đó, rồi lên sư ông, lên sư thầy đại đức đó. Qua 4 năm trung cấp nữa, học hành dưới ghế nhà trường, được chư tôn đức dạy bảo, nay vào ghế học viện, tức là ít nhất phải qua hàng gì chục năm trời tu hành trong đạo rồi. Vậy mà khi xa chùa xa thầy, mới chỉ có 2, 3 năm sau, vì miếng cơm manh áo của thầy tu, vì đồng tiền tiêu vặt trong đời tu của mình, sẵn sàng nhận một người chẳng hề quen biết là Phật tử của mình, nhận làm mẹ nuôi vì một tháng 2, 3 triệu bạc. Tôi đau vì điều đó, và tôi đã khóc vì điều đó, nước mắt tôi đã rơi vì điều đó, và con tim tôi đã rỉ máu vì điều đó, vì nghe thấy, nhìn thấy những cái vị tăng cùng học với mình làm những cái việc như thế, chỉ vì một tháng 2, 3 triệu bạc, sẵn sàng kết thân với người chưa từng quen biết, cha mẹ mình còn dứt tình bỏ được, nay vì vài triệu bạc kết thân với một bà vãi, một bà Phật tử, nhận làm mẹ nuôi, nhận làm cha nuôi, thậm chí mà trẻ ngang ngang tuổi một chút á, nhận làm sư tỷ, sư huynh, kết nghĩa. Thật là đau lòng cho thời mạt pháp. Và cụ thể là lúc nãy tôi nói là gì, cái ông sư dưới Hải Dương á, mới tháng trước mua cái điện thoại iPhone 6 hơn 30 triệu. Hơn một tháng sau, ông đăng lên trên Facebook, trên trang mạng xã hội, nói rằng có một Phật tử tín tâm cúng dường ông một chiếc điện thoại hơn 600 triệu. Đã đi khoe của như thế. Chúng ta thấy, đó là thời mạt pháp. Thời mạt pháp vậy. Đây chính là thời mạt pháp vậy. Mạt pháp ở chỗ nào? Mạt pháp ở chính những cái vị tăng ni xuất gia mà đạo hạnh không có, lợi dụng cửa tam bảo làm những cái việc bất lương bất chính như thế. Cho nên á, nay chúng ta tu hành gặp được pháp môn tịnh độ, một đời cầu vãng sinh, về đó chắc chắn chúng ta sẽ không lầm đường lạc lối. Vì sao? Vì ở nơi đó toàn những cái bậc gọi là gì? Thuần tịnh, thuần thiện. Đặc biệt là chúng ta có một cái vị thầy trí tuệ sáng suốt, công đức viên mãn, lòng từ thì bao dung rộng lớn, thọ lượng thì không có kỳ hạn. Chúng ta cũng vậy, công đức vô lượng vô biên nếu được sinh về đó, thọ lượng cũng đồng với Phật A Di Đà không có khác. Và chúng ta đích thân được Đức Phật A Di Đà là vị giáo sư, là vị hiệu trưởng dạy bảo chúng ta. Được Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền là những vị đại Bồ Tát trợ giảng cho A Di Đà Phật làm vị giáo thọ dạy bảo cho chúng ta cách thức tu tập, phương pháp để tu hành làm sao cho một đời thành Phật, thành tựu không bị thoái chuyển. Còn ở thế gian này, đấy tôi kể ra như vậy, chỉ chú đạt được đến như thiền sư Từ Đạo Hạnh, ném gậy xuống sông Tích, gậy đứng lên và trôi ngược dòng sông, tự do tự tại ra đi, lên hang động Thánh Hóa. Ngài cho lưng vào vách đá, hai chân hai tay dang ra và thoát hóa ở trên đó, nhập thai vào cung họ Lý làm vua Lý Thánh Tông. Nhưng không biết bây giờ Ngài đã vãng sinh được hay chưa, hay thành vị đại Bồ Tát hay không, cái này lịch sử chưa thấy nói tới, tôi cũng chưa được học tới. Sau khi làm Lý Thánh Tông, Ngài được thoát hóa về cảnh giới nào tôi không biết, lịch sử không nói tới, và tôi cũng chưa từng đọc thấy, cho nên không dám nói. Nhưng tôi chỉ dám nói rằng các tổ từ xưa cho đến nay nhấn đến các Phật tử tại gia của chúng ta, chỉ cần một lòng tin sâu, nguyện thiết trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà cưỡi thuyền từ đại nguyện đến tiếp dẫn thần thức của chúng ta về ao Liên Trì, nương vào chín phẩm hoa sen. Khi đó chúng ta được sinh ra từ trong hoa sen, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe diệu pháp âm, mắt nhìn thấy kim thân của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền đạo hữu của chúng ta ở thế giới đó, liền ngộ, chứng ngộ được quả vô sinh nhẫn, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát đó. Bấy giờ có đại thần thông, có đại trí tuệ, có đại công đức, chúng ta trở thành một cái vị gọi là vị tăng sinh, gọi là một sinh viên. Nói như thế gian chúng ta, lúc đó chúng ta là một vị sinh viên. Một sinh viên là một vị sinh viên đích thực, được đào tạo một cách bài bản nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lo gì không tốt nghiệp, đào tạo bài bản thì lo gì không tốt nghiệp. Mà tốt nghiệp ở thế giới đó tức là thành Phật đó. Bao giờ thành Phật mới là tốt nghiệp. Ở chúng ta ở thế giới này á, nếu đi học trung cấp á, 4 năm tốt nghiệp thì có cái bằng trung cấp học viện, bằng trung cấp do ông hiệu trưởng, một vị hòa thượng hay một vị thượng tọa nào đó làm hiệu trưởng cấp cho chúng ta. Thậm chí vị hòa thượng, vị thượng tọa đó vẫn ăn thịt uống rượu bình thường trong cuộc sống tu hành của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn ký cái giấy là cấp cái bằng trung cấp cho chúng ta. Cao đẳng 3 năm rưỡi, học viện 4 năm cũng như thế, ra trường vị hiệu trưởng là vị hòa thượng. Bây giờ theo quy định của Giáo hội về Phật giáo Việt Nam là vị hòa thượng đó làm hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam ít nhất phải là tốt nghiệp tiến sĩ. Mà tiến sĩ ở đây không phải tiến sĩ Phật học, tiến sĩ ngoài đời cũng được. Thế mới đau. Lấy cái bằng tiến sĩ ngoài đời để lên làm hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Tiến sĩ Phật học thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà tiến sĩ ngoài đời ở các trường gì, đại học khoa học xã hội nhân văn, họ cấp bằng tiến sĩ. Chứ không phải là Việt Nam chúng ta chưa có trường Phật giáo đào tạo tiến sĩ. Mà muốn đi học tiến sĩ Phật giáo phải sang nước ngoài, Ấn Độ, Đài Loan hoặc Trung Quốc vân vân thì mới có cấp bằng tiến sĩ. Việt Nam chưa có tiến sĩ Phật học, chưa đào tạo tiến sĩ Phật học, mà chỉ có mới Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo khóa đầu tiên, đó là thạc sĩ Phật học thôi, sau đại học Phật giáo thạc sĩ thôi. Nên tiến sĩ Phật học Việt Nam chúng ta chưa có, giáo hội chưa đào tạo được. Vậy hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam bây giờ lấy cái bằng tiến sĩ ngoài đời để làm cái mô hình chuẩn mực để mà đưa một cái vị hòa thượng, vị thượng tọa nào đó lên làm hiệu trưởng học viện. Và khi chúng ta ra trường, cái vị hiệu trưởng đó cấp cho chúng ta cái bằng tốt nghiệp sau 4 năm học ở học viện đó. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bao giờ Đức Phật A Di Đà Ngài thọ ký cho chúng ta, cho sinh viên chúng ta đó là bổ sứ đi các nơi thành Phật. Và Ngài bảo thôi, con thành tựu viên mãn rồi, ở đây đã tu hành cũng đã, công đức trí tuệ cũng đã viên mãn đầy đủ rồi. Bây giờ ở cái thế giới đó đó, nó đang thiếu gì? Nó đang thiếu một vị thầy để dạy bảo nhân dân ở xứ đó cũng thuần hòa, chất phác, thuần diệu, có tâm huyết cầu học. Cho nên thôi con đến đó để thành Phật và độ cho nhân dân ở xứ đó. Và bây giờ chúng ta đỉnh lễ ba lễ, con y giáo phụng hành thưa sư phụ. Và chúng ta thì trong một niệm đi về thế giới đó và thành Phật, hiệu là gì đó. Và đặc biệt là sau này có rất nhiều thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà thọ ký cho rất nhiều Đức Phật tên là Diệu Âm Như Lai. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói đó, thế giới đó có rất nhiều vị Diệu Âm Bồ Tát. Và những vị Diệu Âm Bồ Tát đó sau này được Đức Phật thọ ký cho thành lề Diệu Âm Như Lai, đi khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh. Cho nên các quý vị hôm nay được đặt pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ theo như Kinh Vô Lượng Thọ, như Hòa Thượng Tịnh Không chủ sướng đó. Thì vãng sinh về đó chúng ta là Diệu Âm Bồ Tát, mà rồi tiến lên một bậc nữa là chúng ta thì thành Diệu Âm Như Lai. Từ Diệu Âm Cư Sĩ được vãng sinh về đó thành Diệu Âm Bồ Tát, về đó tu hành, trải qua một thời gian học hành đến nơi đến chốn, được sư phụ của mình là A Di Đà Phật, hai vị thân giáo sư trợ giảng là Quán Âm Thế Chí vân vân đó, giúp đỡ chúng ta thành tiểu viên mãn trí tuệ và hạnh nguyện rồi, được thọ ký đi thành Phật, hiệu là Diệu Âm Như Lai. Bây giờ cái bằng tốt nghiệp đó mới là cái bằng tốt nghiệp quý nhất. Còn cái bằng tốt nghiệp bây giờ cầm ở trên tay đó, xin lỗi các quý vị, bây giờ cái bằng của tôi không biết là tôi vứt vào đâu rồi. Tôi không biết là tôi vứt cái bằng vào đâu rồi nữa. Tất nhiên cũng quý, cũng do được đi học như vậy, bây giờ mới có một chút kiến thức để mà tu tập không bị lầm đường lạc lối. Nhưng phần lớn đều phải nhờ vào cái sự cố gắng nỗ lực vươn lên không mệt mỏi của mình. Các quý vị thấy chúng tôi như thế này thôi, nhưng từng giờ từng phút cũng phải luôn luôn tự sách tấn mình, luôn luôn tự phải kiểm điểm lại mình. Đặc biệt là trong vòng gần 2 năm trở lại đây, tôi thường nói với mình là gì? Mình chỉ được nhìn lỗi của mình, đừng nhìn vào lỗi của 10 người. Và quả thật là những năm trở lại đây, gần đây, tôi thường là nhìn thấy lỗi của tôi 9 phần, chỉ nhìn thấy lỗi của người 1 phần thôi. Nhưng tôi mong rằng trong những năm tới, thời gian tới, cả 10 phần tôi nhìn đều nhìn thấy lỗi của tôi, còn không nhìn thấy lỗi của người. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không ấy, ngài pháp sư gì trẻ trẻ nhỉ, ngài pháp sư Đình Hoàng, ngài pháp sư Đình Hoàng á, một hôm ngài đến đỉnh lễ vấn tấn Hòa Thượng Tịnh Không. Pháp sư hỏi rằng: bạch Hòa Thượng, con không nhìn thấy Hòa Thượng niệm Phật như là Hòa Thượng dạy đại chúng, con không nhìn thấy Hòa Thượng lên tụng kinh cùng với đại chúng, cũng không nhìn thấy Hòa Thượng cầm cái cối tràng lần lần như là các vị cao tăng thạc đức khác. Vậy không biết là Hòa Thượng tu hành như thế nào, xin là Hòa Thượng chỉ giáo cho chúng con với. Chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không nói nào không? Này pháp sư, tôi á nhìn thấy cái bàn. Cái bàn là A Di Đà Phật. Tôi nhìn thấy cái nhà. Cái nhà cũng là A Di Đà Phật. Tôi nhìn thấy ông. Ông cũng là A Di Đà Phật. Tôi nhìn thấy tất cả các thiện nam tín nữ, già trẻ gái trai đến với tôi cũng nhìn thấy họ đều là A Di Đà Phật. Tôi nhìn thấy cỏ cây rừng núi thì cỏ cây rừng núi đó cũng đều là A Di Đà Phật. Vậy ông còn bảo tôi niệm vào đâu nữa? Một cái câu nói như thế thì mới biết rằng sự tu chứng của Hòa Thượng Tịnh Không đến cái mức độ nào. Đó. Gọi là nhà thiền gọi là gì? Gọi là đại triệt, đại ngộ. Đó. Thiền tông gọi là đại triệt, đại ngộ. Đó. Còn đó, người tu về tịnh độ chúng ta mới biết rằng nhìn cái gì cũng là A Di Đà Phật thì còn khởi phiền não không? Không khởi phiền não nữa. Phiền não không khởi, tham sân si có giấy khởi không? Không khởi nữa. Cho nên tâm của Ngài 24/24 giờ đồng hồ đều là tâm của A Di Đà Phật. Cho nên ngủ Ngài cũng là A Di Đà Phật. Lên thuyết pháp Ngài cũng là A Di Đà Phật. Mà ăn cơm Ngài cũng là A Di Đà Phật. Thậm chí xin lỗi các quý vị, vào trong nhà đại tiểu tiện cũng là A Di Đà Phật. Tu đến mức độ như thế, chứng đến sự tột cùng lý tính của nhà Phật như vậy, thì hỏi rằng có tham sân si nào có thể một niệm len lỏi được vào tâm của Ngài. Cho nên đây mới chính là một cái bậc tông sư tôn kính của hành giả Tịnh Độ Tông chúng ta nói riêng và Phật giáo đồ trên toàn thế giới nói chung. Chúng ta thấy gần 100 tuổi trí tuệ Ngài vẫn minh mẫn, vẫn một ngày lên giảng 2-3 tiếng đồng hồ cho tín đồ Phật tử đạo tràng Tịnh Tông học hội khắp thế giới. Vì vậy á mà ở đây chúng tôi mới liệt kê ra một số các phương pháp tu hành như vậy. Để thiền định, trì chú, tụng kinh, tụng kinh cũng là phương pháp rất tốt. Đối với Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài không cần thiền định, không cần trì chú, không cần tụng kinh, không cần bái sám, mà cũng không cần cả niệm Phật nữa. À. Vì sao? Vì 60 năm trước Ngài đã thiền định trì chú tụng kinh bái sám niệm Phật rồi. Cho nên đến thời điểm này tâm của Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, trí của Ngài đã hoàn toàn viên mãn, công đức của Ngài đã hoàn toàn đầy đủ. Cho nên á không niệm Phật ra tiếng, nhưng mà pháp âm nơi miệng của Ngài phát ra đều là Phật hiệu A Di Đà. Không cần ngồi thiền như là những vị thiền sư, nhưng mà pháp thân của Ngài đồng với pháp thân của A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, không có khác. Không cần trì chú, nhưng mà tất cả tạng pháp bí mật ở trong sâu thẳm A Lại Gia thức của Ngài đều có thể hiển hiện. Cho nên tôi nghe cái bài giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của Ngài, Ngài nói là gì? Cách đây hơn chục năm về trước, ở bên Mỹ á, có một cư sĩ nữ trợ niệm cho mẹ của Ngài, cho của cô ấy được 3 ngày 3 đêm cùng với đoàn ban trợ niệm. 3 ngày 3 đêm ban trợ niệm, đến trợ niệm cho cái bà Phật tử đó, là mẹ của một cái cô Phật tử mà hay đi theo Hòa Thượng đó. Cả cái bà mẹ cũng hay theo pháp môn của Hòa Thượng, nhưng mà do già rồi, khi Hòa Thượng ở bên Úc thì cái bà kia ở bên Mỹ. Cô con gái điện cho Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng rằng á, bạch Hòa Thượng, sau 3 hôm nay mẹ con vẫn không đi. Mẹ con có nói rằng hôm qua, tức là hôm thứ hai đó, Bồ Tát Địa Tạng đến, nhưng mà mẹ con không đi. Mẹ con kể là Bồ Tát Địa Tạng đến nhưng tao không đi. A Di Đà Phật đến đoán mới đi cơ. Đó. Thế bây giờ tự nhiên là ở trong nhà có hương thơm ngào ngạt, trên hư không thì cảnh sắc lạ thường, trong nhà thì như là có ánh sáng tỏa rực ra ở cả trong những cái ngõ tối, mình gọi là hào quang đó. Cô con gái thấy lạ quá, gọi điện sang bên Úc hỏi hòa thượng. Nay là ngày thứ ba mà mẹ con vẫn chưa đi. Hôm qua mẹ con nói là Bồ Tát Địa Tạng đến nhưng mẹ không đi. Nay không biết có cái điềm lành tướng lạ như vậy, không biết là mẹ con như thế nào nhưng mẹ con vẫn chưa đi. Thế bây giờ á, hòa thượng bảo á, đưa cho mẹ con, bật cái loa to lên, đưa cho mẹ con là gì, sát cái điện thoại vào tai của mẹ con á. Và hòa thượng nói là A Di Đà Phật đứng ở ngoài cửa, Quán Âm Thế Chí ở trên không. Bà không đi thì còn chờ cái gì nữa? Nói xong một câu đấy, cả những cái người mà trợ niệm ở gần đó, vì cái điện thoại bảo bật loa to cho mọi người cùng nghe, thì mọi người cùng nghe thấy hòa thượng nói câu đó. Vừa nói xong câu đó một cái, thì cái bà cụ kia liền chắp tay lên, mỉm miệng cười, xưng ba câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thế là vui vẻ thoát hóa ra đi. Đó. Chúng ta thấy nếu không phải là bậc có đại thần thông, có tha tâm thông, có túc mệnh thông, có thiên nhãn thông, thì làm sao ở tận bên nước Úc nhìn sang ở bên nước Mỹ xa xôi mà dặn cái bà, cái cô Phật tử kia, nói với bà, cái bà Phật tử sắp vãng sinh kia là A Di Đà Phật đứng ở ngoài cửa Quán Âm Thế Chí trên không, đại chúng chờ sẵn đây không đi còn chờ đợi gì nữa. Bà cụ nghe sư phụ của mình nói như vậy liền chắp tay mỉm cười xưng ba câu A Di Đà Phật và an nhiên tự tại vãng sinh ra đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, cho nên á, tôi nói là gì, tu đến cái mức mà niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, đó mới gọi là pháp môn gọi là bất niệm từ niệm. Ở cái chỗ đó đấy mới gọi là bất niệm từ niệm, ở trong kinh Phật nói nhé. Còn cái phương pháp bất niệm từ niệm mà vừa rồi như một vài Phật tử truyền bá về, và có một vị tăng ở bên Mỹ truyền về, và một vị tăng ở thành phố Hồ Chí Minh đem ra miền Bắc chúng ta để truyền cái phương pháp mà bất niệm từ niệm, nghe cái mic, cái sang phone vào tai á, và 2-3 ngày đến 7 ngày đến hoặc 2-3 tuần á, thì bỏ cái sang phone, cái tai nghe đi á, mà vẫn nghe cái tiếng niệm của mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là niệm theo nhạc hoặc cái gì á, đó gọi là đạt bất niệm từ niệm. Và dần dần tu cao lên một tí nữa, chịu khó hành trì sâu hơn một tí nữa, thì quyết định vãng sinh á. Cái bất niệm từ niệm đó không phải là Phật pháp chân chính. Thích Ca Mâu Ni Phật không nói điều đó. 13 vị tổ của Liên Tông Trung Hoa không nói điều đó. 2 vị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam cũng không nói điều đó. Đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm chưa từng nói một điều đó, một điều nào tương tự như vậy. Cho nên chúng ta học Phật lấy cái gì làm căn bản? Lấy trí tuệ, nhìn vào những lời giáo huấn của Phật và của Tổ để làm gì? Làm căn bản pháp tu, không nhầm đường lạc lối. Cho nên á, học Phật không có chính kiến, chúng ta sẽ dễ bị lầm đường lạc lối. Mà lầm đường lạc lối trong một đời á, thì trầm luân muôn kiếp, không biết bao giờ ra được. Thương thay, biết bao giờ ra được. Vì vậy á, mà các bậc tổ sư nói là cho dù có tu theo Tịnh Độ, một câu A Di Đà Phật thì cũng phải thân cận bậc thiện gì? Thiện tri thức. Tri thức tức là chỉ cho những người có trí tuệ, có con mắt pháp, biết dạy bảo cho chúng ta đi đúng đường, đúng lối. Đường lối Phật tổ đã dạy rồi. Nhưng chúng ta mà mê vọng thì vẫn nhầm đường lạc lối như thường, mặc dù đó là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật mà mong cầu thần thông, niệm Phật mà mong cầu một cách bất chính như thế thì cũng khác gì với trì chú mong cầu thần thông. Không có khác. Vì sao tôi nói là cái phương pháp đó là không phải chân chính Phật pháp? Vì tôi xem cái người mà viết ra cái quyển sách đó, đó là thầy Minh Tuệ ở bên Mỹ. Thầy cũng đã nói là trước đây cũng nhập thất tu thiền 6-7 năm, nhưng mà không chứng đắc được cái gì. Sau này á, thầy nhập thất tu theo cái pháp môn là nghe cái mic vào tai, chỉ một thời gian ngắn và thầy đạt được gọi là bất niệm tử niệm. Và sau này thầy đi truyền bá cái pháp môn đó, rồi thầy viết ra một cái quyển gọi là Bất Niệm Tử Niệm Quyết Định Vãng Sinh. Tôi đã đọc quyển đó. Và thầy nói là có gửi về thành phố Hồ Chí Minh cho Hòa Thượng Thích Chí Tịnh xem. Có 3 ngày thôi. Và Hòa Thượng Chí Tịnh có gì 1 tháng hay sao ấy, hay là gần tháng gì đó. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là xem đến 3 lần. Hòa Thượng không viết một lời. Hòa Thượng nói là không thêm một lời, không bớt một chữ, và ký vào đó một chữ ký, gọi là ấn chứng cho là Hòa Thượng đã ấn khải. Tôi nghi ngờ điều đó. Từ xưa đến nay, một bậc cao tăng khi mà được một vị ở cấp dưới gửi đến một bản thảo về giải thích kinh luận của Phật, của Tổ, các ngài khi đọc và thường là phải viết vào đó ở cái lời bình và ở cái đầu sách là ngày tháng năm này tôi nhận được quyển sách của thầy này, thầy này gửi đến đây để nhờ tôi phủ chính, tức là để kiểm duyệt lại á, những cái chỗ sai sót thì sửa, chỗ đúng thì tán dương để lưu hành ở thế gian phổ độ chúng sinh. Tôi á, tài hèn đức mọn, tuy là chưa đủ khả năng để phủ chính, sửa chữa những lỗi lầm của quyển kinh, quyển luận đó vân vân. Nhưng á, vì lòng mong mỏi của tín chúng, tâm nguyện của thầy kia, cho nên nay á, cũng gì cũng mạo muội mà để lại vài dòng vân vân, gọi là đã từng xem qua. Mong rằng á, các bậc tôn đức về sau có ai đọc được thì phủ chính cho, chỉ cho những cái điều sai của tôi và những điều sai của quyển sách đó, xiển dương thêm những cái tông phong, những cái đúng vào đó để cho hậu học đời sau là kim chỉ nam tu hành cho khỏi lầm đường lạc lối, vân vân và vân vân đó. Từ xưa đến nay không có một vị tôn túc nào xem một bản thảo mà không có một lời chỉ ký một chữ. Tôi nghi ngờ điều đó. Và chúng ta biết cái thời này, một cái chữ ký điện tử cóp ở trên gì? Cái chữ ký đó gọi là cái gì á? Hả? Nó cóp vào trong ấy, nó scan hả? Gọi scan. Scan vào trong máy tính á, vào cái máy tính đó cái chữ đó là gì? Ốp ra và scan vào cái quyển sách đó, một cái trang sách đó như thật. Không có khác cái gì cả. Thời công nghệ thông tin này, những cái việc như thế làm là chuyện bình thường. Cho nên tôi mới nói tôi nghi ngờ điều đó. Một vị đại trưởng lão tôn túc hòa thượng đọc một cái bản thảo như thế mà không nói một lời, ký luôn một chữ, đọc 3 lần mà ký một chữ. Tôi không tin. Mà chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra với là một vị trưởng lão tôn túc hòa thượng của giáo hội, đứng đầu giáo hội như vậy. Về mặt hành chính của giáo hội, ngài là người đứng đầu. Vì vậy á, mà lồi lại một nữa, tôi chỉ cần xem khoảng 30 phút của thầy Minh Tuệ có giảng. Thầy giảng cho các đệ tử của ngài tại Mỹ Quốc á, ngài nói là gì? Cái khóa tu Phật thất đầu tiên của thầy á, có được trên 40 người. là đạt được cái pháp môn là bất niệm tự niệm. Nhưng sau mấy tuần sau, do về mãi đi làm ăn, cho nên là có mấy người lại mất bất niệm tự niệm rồi. Nay các quý vị muốn đạt được ấy, thì phải cố gắng tinh tiến lên. Tôi xem cái đoạn đó, tôi biết ngay đây là giả, chứ không phải chân Phật Pháp. Vì chân Phật Pháp á, cái gì là của mình đã đạt được rồi, không bao giờ mất đi. Mà đây gọi là gì? Bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh cơ mà. Cái từ quyết định vãng sinh có nghĩa là không còn thoái chuyển nữa các quý vị ạ. Có đúng không? Quyết định đó là từ nói là khẳng định. Nếu mà đạt được bất niệm tự niệm, có thể vãng sinh. Hoặc là đạt được bất niệm tự niệm, có nhiều cơ hội để vãng sinh thì còn được. Nhưng ở đây nói là quyết định. Vậy mới khóa tu lần đầu hơn 40 người đạt được. Mới chỉ có 2-3 tuần sau họ không đến chùa thôi, mà đã có mấy người mất đi rồi. Như vậy là thoái chuyển. Thoái tức là tụt lùi, chuyển tức là không còn ở chỗ đó nữa, gọi là thoái chuyển. Tức là đánh mất đi cái tâm, cái sự niệm Phật, bất niệm tự niệm đó. Đó. Và ngay ở trong đạo tràng chúng ta có Phật tử ở Điện Biên, hai mẹ con lên trên núi tu. Con thì tu lâu hơn thì đạt được lâu hơn, người mẹ thì đạt được 3-4 ngày rồi. Nhưng hôm bắt đầu chuẩn bị xuống núi để về Điện Biên, về quê đó. Hôm đấy trời thì hôm đó nó lại mưa to, sấm sét. Nó mới rì rì, nó đánh đoàn một cái, thế bà giật mình một cái, thế là mất luôn. À. Mới nghe thấy tiếng sấm sét thôi mà đã quên và mất đi cái bất niệm tự niệm rồi. Thì khi cần tự nghiệp đến, nằm ở trên giường bệnh, bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình gây tạo sát sinh trộm cắp tà dâm vọng uống rượu ở vô thủy kiếp trước cho đến kiếp này, nó đến nó đòi nợ. Lúc đó thì con cái thì đứa khóc đứa than, đứa van đứa nài, đứa thì mẹ ơi, bà ơi, cháu thì bà ơi, con thì mẹ ơi. Không phải mẹ ơi về cái gì, cái sổ đỏ mẹ di chúc cho ai chưa, con có phần đấy không mẹ ơi. À. Đứa thì nó bảo á, ở ngoài nó bảo á, mẹ di chúc mình cho mày à. Thời buổi bây giờ là con trai con gái là phải bình quyền bình đẳng. Mày 50 tao 50. Không thế đâu, không công nhận cái di chúc đó là thật, vân vân. Đó. Cho nên bây giờ bao nhiêu những cái nghiệp chướng nó đến, một tiếng sấm sét chưa là cái gì so với chủng chủng nghiệp chướng từ vô thủy chúng ta gây ra vậy. Bây giờ thử hỏi rằng vãng sinh ở đâu? Đi về đâu? Chỉ cần đi thôi, nó dăm 3-7 dặm thôi, nó hiện lại nguyên hình, nó cười khà khà ra bảo là gì? Ha 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 ha, mày đã bị tao lừa rồi hả? Đấy, lúc đó nó hiện ra như thế. Rồi ngưu đầu ngục tốt, ma vương quỷ sứ hiện đầy lên và nó chói chặt, nó lôi đi bảo mày đã bị vào cái chồng của tao rồi. Lúc đó thử hỏi rằng niệm Phật có niệm được nữa không? Bất niệm tự niệm mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng đó có đạt được không? Không phải là chân Phật Pháp. Mà chân Phật Pháp phải là như tôi nói là Pháp Sư Đình Hoằng hỏi Pháp Sư Tịnh Không là sư phụ của mình đó. Tại sao con không thấy thầy là cầm tràng niệm Phật? Tại sao con không thấy thầy là lên tụng kinh với đại chúng? Tại sao con không thấy thầy là niệm Phật thành tiếng như là thầy dạy chúng con? Sư phụ ôn tồn bảo rằng ấy, con thế, ta nhìn thấy bàn, chiếc bàn là A Di Đà Phật. Ta nhìn thấy căn phòng là A Di Đà Phật. Ta nhìn thấy ông là A Di Đà Phật. Nhìn thấy tất cả thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử giàu nghèo đến đây với ta đều là A Di Đà Phật cả. Nhìn thấy tất cả cây cỏ cây hoa lá rừng núi đều là A Di Đà Phật. Đấy mới là bất niệm tự niệm. Gọi là gì? Gọi là niệm Phật tam muội. Đấy gọi là niệm Phật tam muội. Bây giờ chúng ta gọi là bất niệm tự niệm. Đấy mới gọi là bất niệm tự niệm. Không cần niệm, nhưng mà trong lòng tự sinh ra. Có bao giờ mất đi không? Không bao giờ mất đi. Đó mới là gọi là chân chính niệm Phật. Cho nên ấy, nay các quý vị phải nghe lời dạy của Ngài. Ngài dạy chúng ta là gì? Trường kỳ huân tu, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật, quyết định vãng sinh. Ngài dạy ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm là gì? Trường kỳ chuyên tu, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật, quyết định vãng sinh. Các bậc chân tu, thực tu, thực chứng, thực liễu giải, các ngài dạy chúng ta như thế. Mà Hòa Thượng Chí Thịnh cũng dạy chúng ta như thế. Hòa Thượng Thiền Tâm cũng dạy chúng ta như vậy. Hòa Thượng Thiền Tâm có một cái tác phẩm nổi tiếng, đó là gì? Quyển Niệm Phật Thập Yếu. Có điều chương nào trong Quyển Niệm Phật Thập Yếu là quyển nổi tiếng nhất trong tất cả các tác phẩm của Hòa Thượng Thiền Tâm về phương pháp dạy tu tịnh độ mà Phật giáo thế giới, Phật giáo Đài Loan cũng phải ngưỡng mộ và cho in hàng mấy chục nghìn cái quyển sách đó để phát đi khắp thế giới, in ra bằng tiếng Anh, in ra bằng tiếng Hoa. Đó. Ngày xưa chúng ta biết là chỉ có người Việt Nam chúng ta in kinh của các vị tổ sư của Trung Quốc truyền bá Việt Nam, nhưng mà người Trung Quốc bây giờ là in kinh sách của người Việt Nam truyền bá cho người Trung Quốc và người trên thế giới. Như vậy là Việt Nam chúng ta không phải là không có nhân tài Phật pháp. Đó. Vậy trong Quyển Niệm Phật Thập Yếu là cái quyển sách được coi là tông chỉ cốt yếu nhất trong những lời dạy tu về tịnh độ của Ngài Thiền Tâm, sơ tổ của nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đó, đều dạy những cái phương pháp niệm Phật chân chính. Tu ở đâu? Tu phải dựa trên căn bản tâm thành kính. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy là tu như thế nào? Tu phải dựa trên căn bản của thành và kính vậy. Thành tức là trí thành, kính tức là cung kính vậy. Cung kính và trí thành thì sẽ đem đến cho chúng ta tâm an lạc và thanh tịnh. Lấy cái tâm an lạc thanh tịnh đó mà niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Trường kỳ chuyên tu như vậy, một lòng tin cho sâu, đừng có thoái chuyển. Khởi đại nguyện không để cho ai lay được, lay động tâm khảm của mình, thì đó mới là người tin sâu nguyện thiết. Cho nên á, tôi mới nói với các quý vị, cách đây 2-3 tháng về trước, sư phụ của tôi là Thượng tọa Chùa Vạn Niên đó, Ngài gọi điện cho tôi, Ngài chủ động gọi điện cho tôi, bảo là thầy nhà, có vị Pháp Vương ở bên Tây Tạng đi về giảng Pháp một tuần ở trên Vĩnh Phúc. Ngài rất giỏi về phong thủy, giỏi về bùa chú và giỏi về mật tông. Con có lên học thì thầy bảo các thầy ở trên đó để cho con lên học một tuần. Vì sư phụ biết là tôi là gì, tôi có 3 ngày học về mật tông, mà sư phụ nói là gì, căn cơ của tôi bằng người ta học 3 năm, kể cả ấn quyết và trì chú. Cho nên sư phụ thấy là cũng thương, nghĩ là mình có thể có duyên với mật tông. Cho nên sư phụ bảo là lên đó học sư phụ. Gọi điện lên đó sư phụ bảo cho lên mà học. Các vị biết tôi bảo thế nào không? Tôi bảo bạch sư phụ, con rất hoan hỷ vì điều đó. Nhưng con sám hối sư phụ, con đã phát nguyện đời này kiếp này con theo một pháp môn, đó là pháp môn tịnh độ. Và bây giờ con học một pháp môn còn chưa đến nơi đến chốn, con tu một pháp môn chưa tới bờ tới bến, thì con không dám đi học thêm mật tông nữa. Sư phụ hoan hỉ cho con. Nghe nói như vậy, sư phụ chẳng nói chẳng rằng, cúp máy một câu, cúp nói luôn, cúp máy luôn. Mình biết là chắc sư phụ không hoan hỉ. Vì sao? Vì mình lo cho đệ tử, muốn cho đệ tử nó giỏi hơn mình, hoặc giỏi bằng mình, hoặc giỏi hơn mình, xin cho nó đi học. Ai ngờ nó dội một gáo nước lạnh vào mình là gì? Con sám hối sư phụ, con tu tịnh độ rồi, học còn chưa xong, tu còn chưa được, giờ con không dám đi học mật tông nữa. Mà trước đây thì 3 năm về trước nó ra nó xin mình học thọ pháp môn cho nó, dạy cho nó học. Giờ thì bảo xin cho nó đi học thì nó lại không đi, thế mới đau hả? Cho nên cúp máy điện thoại luôn, không nói một câu gì nữa. Mình cũng sợ sợ, sợ là cụ giận. Lúc đấy không dám gọi gì cả. Đến 2-3 hôm sau gọi điện lại, thế cụ bắt máy, cụ bảo ai đấy? Bảo bạch sư phụ con. Mày gọi làm cái gì? Bảo bạch sư phụ con hỏi thăm sư phụ ăn cơm chưa, sư phụ có khỏe không? Bảo tao ăn rồi, tao cảm ơn. Tao ăn rồi. Thế lúc đó lại sám hối trước bạch sư phụ là hôm trước. Sư phụ thương con là xin cho con đi học. Nhưng mà quả thật dạo này con bận bịu quá, không có thời gian. Con nói có gì không nên không phải để sư phụ cho con sám hối. Chứ không phải là con chê cái pháp môn đó hay là như thế nào. Nhưng quả thật dạo này con rất là bận. Cái lúc đó mình là phải nói lại. Mình biết là lúc đó mình nói sai. Tuy rằng mình nói như vậy là thật lòng đấy. Nhưng mà với gì? Với những cái người đang muốn giúp đỡ cho mình á, thì mình phải tìm cách gì mà nói gọi ái ngữ, phải không? Nói làm sao để cho cái người muốn giúp đỡ mình họ hoan hỉ. Nhưng không ngờ lúc đó mình choảng luôn một câu là thưa sư phụ là con đã phát nguyện theo tịnh độ rồi. Một pháp môn con chưa tu được đến nơi đến chốn, bây giờ làm sao tu được thêm? Lúc đó nếu mà mình minh mẫn có trí tuệ một chút là mình nói với sư phụ luôn là bạch sư phụ giờ này con bận quá, con không đi được, thì chắc chắn sư phụ sẽ hoan hỉ, sẽ không cúp máy điện thoại. Cho nên lần sau các quý vị đây cũng là một kinh nghiệm. Mà tôi 2-3 ngày sau tôi mới biết là tôi sai, và gọi điện lại để sám hối sư phụ và nói là thôi dạo này con bận quá. Thì lúc đó sư phụ hoan hỉ, xong lại nói chuyện bình thường. Đó cho nên á, xã hội, những cái đối nhân xử thế ở xã hội nó rất tế nhị trong cuộc sống các quý vị. Cho nên cả những cái đó chúng ta cũng phải học, và cái đấy là tự chúng ta phải học thôi. Cái đấy không có ai dạy được chuẩn mực cả. Phật không cũng không dạy được cái chuẩn mực như thế. Mà chỉ có chúng ta áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để mà vận dụng. Để vận dụng nó. Cho nên á, dù sao đi chăng nữa, hôm nay tôi kể ra cái câu chuyện đó để nói khẳng định với các quý vị là gì? Tâm của tôi đối với pháp môn tịnh độ, nguyện của tôi đối với sự nghiệp vãng sinh, và sự thực hành của tôi ngoài pháp môn tịnh độ ra, các pháp môn khác tôi vẫn tu, tôi vẫn kính trọng và vẫn giảng giải, vẫn thực hành, nhưng mà nó là trợ duyên. Còn cái chính tu của tôi đó chỉ là ở trong 6 câu này vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc 4 câu A Di Đà Phật này vậy. Niềm tin với tôi vào lời dạy của Phật, của Tổ trong 3 bộ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ không bao giờ thay đổi. Cho dù bây giờ có hằng hà sa số chư Phật hiện ra trước mặt tôi bảo rằng á, thầy bỏ cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh đi, tôi sẽ dạy cho thầy một phương pháp tu chỉ trong 1 tiếng đồng hồ là thành Phật, tôi cũng chắp tay xá chào và cảm tạ các đức Phật đó mà nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con đã có một phương pháp tu hành rồi. Dẫu cho có trải qua 5 tháng xa xôi dìu vời đi chăng nữa, nhưng nguyện con đã lập, chí con đã hướng, lòng con không thể chuyển đổi được. Sám hối các ngài và vẫn để cho con y theo pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày nào đó Đức Phật A Di Đà thấy tôi đủ công đức, đủ trí tuệ, được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh. Ngài đến ngài bảo rằng á, thôi công hạnh của con cũng tạm rồi, cái sự giáo hóa của con ở Sa Bà thế giới này đủ rồi, ngày tháng năm đó tắm rửa sạch sẽ đi nhé. À, giờ đó phút đó ta sẽ đến đón con, bây giờ chắc chắn tôi sẽ đi với ngài chứ không đi đến một thế giới nào khác. À, đấy gọi là tin sâu, đấy gọi là nguyện thiết, đấy gọi là không thoái chuyển nơi phương pháp tu hành của mình. Tôi không nói là Đức Lạt Đại Lạt Ma hay là Đức Pháp Vương, tôi nói hẳn là bây giờ có 10 phương chư Phật hiện đến để bảo rằng tôi thay đổi pháp môn tu hành đi, tôi cũng chắp tay xá chào và sám hối các ngài, chứ đừng nói là vị Pháp Vương. Và chúng ta tu hành, khi mà có một niềm tin vào một pháp môn nào đó, chúng ta phải giữ chọn nó, đừng để cho nó lay chuyển. Cho nên á, tất cả những cái này, thiền định, trì chú, tụng kinh, bái sám đều là trợ tu. Còn cái này mới là chính tu đối với hành giả chúng ta. Vì sao? Tụng kinh A Di Đà, Đức Phật dạy kinh A Di Đà là gì? Là này Xá Lợi Phất, vân vân đó, cho đến gì? Người nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, đạt được nhất tâm bất loạn, người đó tới khi lâm chung sẽ được A Di Đà Phật tới để tiếp rước người đó. Hay kinh Vô Lượng Thọ chia thành 3 quyển, 48 đại nguyện của Đức Phật phát ra cũng đều vì một câu là A Di Đà Phật cả. Cho nên học Phật, nắm được cái tông chỉ, yếu chỉ của lời Phật dạy, chúng ta cứ thế mà làm. Giống như cái người mà các vị thấy cái người đánh cá chưa? Cái người đi đánh cá mà họ có gọi là trong quê của thầy á, cái đấy gọi là không phải là cái vó, cái đấy gọi là họ quăng ấy, cái chài, ngoài này gọi là chài hả? Đó, cái chài đó nó có một cái gì? Có một cái núm. Trên cái núm đó có cái dây. Có cái dây đó họ buộc vào trên tay của họ. Và dưới cái chài đó nó có những cái con chì, những cái chì họ làm cho vào cái chài đó, và nó rộng khoảng độ bằng 2 gian nhà này hoặc bằng là 2/3 của 2 gian nhà này. Đó. Cái người cầm chài đó đứng trên bờ, họ quăng cái chài đó, nó vung cái chài rộng ra. Và người cầm chài đó có cần phải xuống sông không? Không cần phải xuống. Người đó ở trên này cứ kéo từ từ, lắc qua, lắc lại, gác từ từ thôi, không có cái chì đó. Nó nổi lên thì con cá, con tôm, con cá đó, nó đi theo cái đường hổng nó ra mất. Cho nên họ cứ lôi dần dần sang bên trái, rồi lôi sang bên phải, cứ lôi dần như vậy, nó kéo dần vào bờ. Kéo dần vào bờ rồi, nó trong cái, từ cái chì đó, nó có một cái túi ra, và người đó cầm lấy cái giường tức cái dây á, cái đầu núm ở trên đó, cứ theo kéo lên. Và khi kéo lên bờ một cái thì con cua, con cá, con tôm, con vân vân đó, nó mắc vào cái, nó ở trong vào cái chài đó, kéo lên trên bờ và bắt được nó thôi. Cho nên á, chỉ cần cầm giường mối, họ không cần phải lội sông, vẫn có cá để ăn. Tất nhiên đây là nói với người làm chài thôi, còn chúng ta người tu á, con cá đối với chúng ta đó là gì? Đó là công đức vậy. Chúng ta tu hành đúng chính pháp, công đức sẽ sinh ra, trí tuệ sẽ sinh ra, và nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được tự do, tự tại vãng sinh. Cho nên á, ở đây ngài Thiên Thân Bồ Tát mới nói là chúng sinh muốn an vui, muốn được an vui á, tất cả được đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là muốn ăn thì liền có ăn. Nhưng thực chẳng phải ăn như thế giới Sa Bà chúng ta. Nếu mà ăn thực như thế giới Sa Bà chúng ta thì phải có gì ạ? Có đại tiểu tiện. Mà có đại tiểu tiện thì là có đồ bất chứ, bất tịnh rồi. Mà có đồ bất tịnh thì còn gọi là thanh tịnh nữa không? Không. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói là ăn, nhưng mà ăn bằng gì ạ? Bằng thiền duyệt vi lạc. Tức là ăn bằng gì ạ? Ăn bằng cái tâm thiền định, tâm định. Ở trong chính định đó khởi ra muốn ăn thì liền thức ăn hiện đến. trên đồ gì, đựng trên đồ thất bảo vàng bạc châu báu quý giá đó. Đến đó người đó khởi ra cái tâm ăn thì liền là bụng đã no. Bụng no rồi thì liền khởi ra cái tâm no rồi thì thôi, thì liền nhớ tất cả bát đĩa đồ dùng đó liền cũng liền biến mất theo tâm tưởng vậy. Chứ người đó cũng không phải đứng lên thì đi dọn bát dọn đĩa như thế giới chúng ta này. Nói như thế có số một vị sẽ không tin đâu. Làm gì có cái chuyện không làm mà vẫn có ăn. Ngồi đây có thể chúng ta tin, nhưng mà những người có thể qua cái băng giảng của tôi này mới vào đạo á, mới nghe học á, họ sẽ nói làm gì có cái cảnh giới tốt đẹp như thế. Mấy cái ông sư này hoang tưởng, đầu óc hoang tưởng, xuất gia ở trong cửa Phật lâu ngày hoang tưởng, ăn nói linh tinh hàm hồ. Nhưng mà quả thực tôi lấy một cái ví dụ nhá, các quý vị biết khi còn nghèo còn khổ, còn làm những người nông dân cũng chân lấm tay bùn đi học đi làm như chúng ta, nhưng khi trải qua một thời gian phấn đấu rồi à, chúng ta biết mà hả, tôi lấy một cái vị như là lấy vị nổi tiếng trên thế giới đi hả, như tổng thống Mỹ bây giờ tên là gì nhỉ, Obama đúng không, một trong những vị tổng thống nổi tiếng của thế giới, đó là tổng thống Obama. Ngày xưa ngài vốn không phải là người gốc Mỹ mà là người gốc của châu Phi, cho nên ngài da đen. Mà khi ngươi còn nhỏ thì ngài cũng rất khổ, bố mẹ của ngài cũng làm như mình gọi là nôm na gọi là làm nông dân mới có tiền nuôi ăn cho ngài đi học. Khi còn nhỏ ngài muốn ăn thì duy nhất chỉ có bố mẹ dâng cho ngài ăn thôi đúng không, mà ăn xong thậm chí ngài cũng phải đi rửa bát như ai, mà thậm chí khi đi học ngài cũng phải vừa học vừa làm có tiền phụ thêm cho bố mẹ. Và sau này học ra trường thì khi đó ngài vào các cơ quan nhà nước của liên bang làm việc, rồi nữa mới lên được cái chức danh gọi là chủ tịch thượng viện hay sao, hay là chủ tịch hạ viện gì đó, từ cái chỗ đó mới đứng ra là tranh cử tổng thống. Và đắc cử tổng thống thì khi đó ngài mới trở thành tổng thống. Mà khi trở thành tổng thống rồi, chúng ta biết á, ngài muốn đi thì có xe ô tô, mà một cái chiếc ô tô đó duy nhất trên thế giới chỉ có một chiếc, không có một chiếc thứ hai. Kể cả tổng thống Nga cũng không có chiếc ô tô đó để đi, kể cả như tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng không có chiếc ô tô đó để đi. Có nghĩa duy nhất trên thế giới chỉ có của ngài. Rồi ngài muốn đi công tác xa hơn, cưỡi máy bay phi cơ chuyên cơ riêng. Trong cái máy bay đó thì đầy đủ các tiện nghi như là ở trong phòng nghỉ của ngài vậy. Đấy. Nhưng mà trước đây còn là một anh học sinh, có không? Muốn thì có không? Không có. Bây giờ muốn đi liền có máy bay để đi, nếu đi xa liền có ô tô sang trọng, thậm chí là họ nói là gì, cái ô tô đó nó bảo vệ an toàn đến B40 bắn vào chiếc xe đó cái kính còn không vỡ, độ an toàn cao đến nỗi B40 bắn vào còn không vỡ đó. Thì chúng ta biết cái thiết kế của nó đặc biệt như nào. Rồi muốn ăn, rồi tôi nói ông ấy muốn ăn, ông còn phải xuống bếp để nấu không các quý vị? Có người bưng đến tận nơi, ông ăn xong, ông xỉa răng xong một cái, ngồi uống chén nước, ăn vài trái cây một cái, thì ông còn phải bưng xuống bếp để rửa bát không? Không phải bưng xuống để rửa nữa, mà có người khác giúp cho ông làm việc đó. Không chỉ ông tổng thống mà đến tất cả các vị nguyên thủ đứng đầu các quốc gia, Việt Nam chúng ta cũng có chế độ như thế. Cho nên khi mà đạt đến ở một cái gì, ở một cái địa vị có công đức, có trí tuệ, có sự cống hiến cho đại chúng nhiều, cho dân tộc nhiều thì sẽ được mọi người kính mến. Vậy nay chúng ta niệm Phật phát nguyện vãng sinh, được vãng sinh về đó làm con của vị vua Pháp, đấng đại Pháp Vương A Di Đà Phật. Khi đó chúng ta làm hoàng thái tử rồi đúng không? Không chỉ hoàng thái tử mà là gì? Mà là Pháp Vương tử. Ở thế gian gọi là hoàng thái tử, còn chúng ta bây giờ là Pháp vương tử, thì lo gì cái chuyện mà chẳng có những cái thứ muốn có thì có đó. Đó. Cho nên tôi lấy một cái ví dụ thế gian như vậy để cho ở đây có thể chúng ta hiểu. Nhưng mà một số những người mà chưa học Phật Pháp, rồi họ nghe cái băng giảng này, họ sẽ hiểu được rằng à, Tây phương cực lạc thế giới, cảnh vui, lạc thú do công đức sinh ra, như trong kinh nói, như trong luận bàn, quả thật không sai. Nói là gì? Tất cả đều đầy đủ mà, muốn vui, an vui, chúng sinh muốn an vui thì mọi thứ đều được đầy đủ đấy. Cho nên con ở đây là ai? Chính là chỉ cho Ngài Thiên Thân Bồ Tát. Ngài Thiên Thân Bồ Tát trí tuệ tạo được 1.000 bộ luận. Các vị biết, gọi là Thiên Luật Sư, gọi là Thiên Thân Bồ Tát, tạo 1.000 bộ luận ở trên thế gian này. Cuộc sống của Ngài chưa đầy 100 tuổi, tạo được 1.000 bộ luận. Mà Ngài vẫn còn phát nguyện vãng sinh. Vãng sinh về đâu? Về nước Đức Phật A-mi-đà, tức là nước Tây Phương cực lạc thế giới. Một vị đại luận sư, một đời thuyết giáo phổ độ, hoằng pháp độ sinh, không biết được bao nhiêu công đức mà lường, để lại cho đời 1.000 bộ luận, mà còn đọc kinh Vô Lượng Thọ, còn phát nguyện vãng sinh. Nay chúng ta không phát nguyện vãng sinh thì còn chần chừ gì nữa. Mà muốn phát nguyện vãng sinh thì phải tu đúng đường đúng lối, luôn luôn khiêm cung hạ mình. Khiêm cung hạ mình, chỉ nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người để mà tu, thì chúng ta mới có cơ hội vãng sinh. Còn bây giờ thời giờ đã đến, mời các quý vị nghỉ sang xuống nhà chai đường để thọ dụng cái muốn gì được đấy của thế giới Sa Bà chúng ta này. Chúng ta bây giờ muốn đói thì được ăn, đúng không? Từ sáng đến giờ ngồi thì bây giờ muốn đói được ăn, không cần phải xuống bếp vẫn được ăn, thì nhà bếp có người làm rồi mà. Đó, chúng ta bây giờ không cần phải làm vẫn có ăn, nhưng mà tất nhiên chỉ là ngày hôm nay và ngày mai thôi, còn sau ngày kia thì phải đi làm, nếu không đi làm thì cũng chả được ăn. Thôi chúng ta đứng dậy hồi hướng. Đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. Học Phật nó rất đơn giản nếu chúng ta hiểu được.
Nguyện đem công đức này